Chương 293, Băng Phong Vương tọa chương 293, Băng Phong Vương tọa chúng ta cần phải đi. Vô Cực vô vỗ Phương Thốn bả bay, ở đây không phải nơi ở lâu. Đi cái nào? Đất đông cứng chỗ sâu. Phương Thốn sững sờ, ở đây không phải nơi ở lâu, chẳng lẽ đất đông cứng chỗ sâu chính là nơi ở lâu? Ngươi có đi hay không? Vô Cực nhìn xem hắn. Ta đi. Phương Thốn cắn răng một cái. Đất đông cứng chỗ sâu, tám tay tiên cương đứng yên lặng trong phong tuyệt biển trong, tám cánh tay giao nhau ở trước ngực, cánh xương thu hẹp, giống như là một tôn trầm mặc thủ hộ giả. Tại bên cạnh của nó, có một bức kỳ quan. Đó là hàng trăm hàng ngàn tọa hình người khối băng, dọc theo đất đông cứng chỗ sâu tự nhiên băng đạo sắp xếp, một đường kéo dài tầm mắt phần cuối. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, tới gần vương tọa vị trí, có một chỗ rõ ràng trống chỗ. Mỗi một tòa khối băng đều bảo trì quỳ lập tư thái, hướng về cùng một cái phương hướng, như cùng ở tại triều thánh. Mà bọn hắn quỳ lệ phương hướng, có một tòa treo ở phía trên băng nhai băng phong vương tọa. Trên ngai vàng ngồi một thân ảnh hùng vĩ, mặt mũi của hắn bị băng xương bao trùm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra góc cạnh rõ ràng hình dáng, lông mày cốt cao ngất. Cố này băng thi chính là trong thảo nguyên chi vương Mông Cách, đời thứ nhất trưởng sinh tiên chi chủ, Bác Mạc vĩ đại nhất nam nhân. Dù là đã ngủ say trăm vạn năm, vẫn như cũ lộ ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Một lát sau, tám tay tiên cương bỗng nhiên động. Nó chậm rãi thả xuống đan chéo cánh tay, hướng về phía trước đi đến. Đi đến phía trước nhất trống chỗ, tám tay tiên cương dừng bước lại, chậm rãi quỳ xuống. Màu xám xanh đầu gối cùng mặt băng va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, nó cúi đầu xuống, cánh xương hoàn toàn thu hẹp, dán tại sau lưng, tám cánh tay lần nữa giao nhau tại trước ngực. Bày ra cùng những hình người kia khối băng không có sai biệt tư thái, bây giờ lại nhìn, nó đột nhiên trở thành chỗ trống kia bổ khuyết giả. Cùng hàng trăm hàng ngàn ngôi tượng đá cùng nhau, hướng về băng phong vương tọa bên trên Mông Cách bên trong, đi lấy thành tín nhất quỳ lễ lễ. Cái này, có chút quỷ dị a. Cách đó không xa trên không, đạo thanh tiên tôn ngồi ở trên tiên hạc, nhìn xem một màn này, lông mày nhăn nhăn. Là lưu lại ý thức đang điều khiển phượng bất bại. Tây Cực tiên tôn chân trần dẫm ở tường vân thượng khán một màn này, lông mày cũng đi theo nhíu lại. Vân đạo cũng không rõ ràng. Đạo thanh tiên tôn lắc đầu, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên những hình người kia khối băng, không dám nhìn tới nam nhân trên ngai vàng. Nhưng Tây Cực tiên tôn giống như là không gì kiêng kỵ, cặp mắt hờ hững trực tiếp nhìn về phía trên ngai vàng Mông Cách bên trong. Vị này trên thảo nguyên vĩ đại nhất nam nhân có thể hay không phục sinh? Hẳn là sẽ đi. Dù sao phượng bất bại đều xuất thế, vị này thảo nguyên chi vương chắc cũng sẽ, chỉ là vấn đề thời gian. Nói đến thời gian, đạo thanh tiên tôn sửng sốt một chút, hắn chợt nhớ tới lúc trước phượng bất bại nói câu nói kia. Thời gian sắp tới. Phượng bất bại câu nói kia là chỉ đạo thanh tiên tôn hơi nhíu mày. Hắn nhìn xem tám tay tiên cương đưa về triều bái đội ngũ, nhìn xem băng phong vương tọa bên trên đạo kia yên lặng trăm vạn năm thân ảnh, trong lòng sinh ra một chút bất an tới. Thời gian sắp tới, đạo thanh tiên tôn thấp giọng lặp lại, ánh mắt từng cái đảo qua những cái kia triều bái hình người khối băng. Mặt băng bên dưới khuôn mặt lờ mờ có thể sinh động như thật, có trường sinh thiên bộ hạ cũ, cũng có các vực cường giả. Bọn hắn trước kia hoặc cùng Mông Cách bên trong là địch, hoặc là dưới trướng hắn hạ tướng, cuối cùng lại đều lấy tư thế ủy bị phong nơi này, hướng về vương tọa phương hướng, ngưng kết thành vĩnh hằng thần phục. Đến cùng là như thế nào, quan sát liền biết. Tây Cực tiên tôn bỗng nhiên mở miệng, chân trần tại trên tường vần hơi hơi một điểm, một đạo kim sắc Phật quang bắn về phía gần nhất một tòa băng điêu. Giang giác. Khối băng mặt ngoài lập tức xuất hiện vết rách. Phanh. Khối băng nổ tung, một cái toàn thân kết đầy xương lạnh thi thể té ở trên mặt tuyết, ở trên người hắn quấn quanh lấy vô số thật nhỏ xiềng xích. Nhưng những xiềng xích này cũng không phải là vật thật, mà là như ẩn như hiện, tựa như lệ quỷ câu hồn xiềng xích. Một mặt quấn quanh lấy tôn này tiên vương cấp bậc băng thi, một chỗ khác kéo dài hướng vương tọa. Đây là. Tây Cực tiên tôn lông mày nhíu một cái. Hắn đang nuôi hồn. Đạo thanh tiên tôn trong nháy mắt như lâm đại địch. Giữa hồn, lấy đất đông cứng âm khí vì nhưỡng, lấy chúng tiên thần hồn làm thức ăn trăm vạn năm trước hắn lôi kéo tất cả mọi người cho cùng, xem ra không phải cá chết lưới rách, mà là nghĩ tuyệt sử phục sinh. Đạo thanh tiên tôn vừa mới dứt lời, băng phong vương tọa đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Không phải phong tuyết đụng chấn động, mà là từ vương tọa nội bộ truyền đến, phản phất có trái tim tại tầng băng phía dưới chậm rãi nhảy lên. Cái kia tiếng tim đập rất nhẹ, lại mang theo kỳ dị nào đó vật luật, mỗi một lần nhịp đập, đất đông cứng chỗ sâu hàn khí liền nồng đậm một phần. Những hình người kia trên khối băng xiềng xích liền sáng lên một tia u quang. Hắn muốn thức tỉnh. Phượng bất bại nói câu kia thời gian sắp tới, chẳng lẽ chính là trong Mông Cách thức tỉnh thời gian? Tây Cực tiên tôn âm thanh có một tia ba động, trần trụi thân trên nổi lên dày đặc kim sắc đường vân, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đạo thanh tiên tôn không hề động, chỉ là trong gắt gao nhìn chằm chằm trên ngai vàng Mông Cách khuôn mặt. Thần băng phía dưới, cặp kia đóng chặt ánh mắt tựa hồ đông lúc đích. Đánh gây hắn. Đạo thanh tiên tôn đột nhiên khẽ quát một tiếng, phất trần đống nhiên vung ra, ngàn vạn tơ bạc hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng vương tọa. Nếu đổi lại dĩ vãng, hắn tất nhiên không dám hướng vị này thảo nguyên chi vương ra tay, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Mặc kệ Mông Cách bên trong là muốn thức tỉnh, thực lực tuyệt đối không có khả năng tại thời kỳ cường thịnh, bằng không qua không hợp lẽ thường. Cầm một cái ví dụ tới nói, phượng bất bại lúc xuất thế, hắn thực lực cũng không có khôi phục đến đỉnh phong. Cho nên muốn sớm ra tay, không có khả năng ngây ngốc nhìn xem Mông Cách bên trong thi pháp, trực tiếp đem hy vọng cho bóp chết. Mông Cách bên trong như tỉnh khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, đừng nói trường sinh thiên cùng thiên đỉnh cách cục, toàn bộ ngũ vực trật tự đều sẽ bị phá bỡ. Vị này thảo nguyên chi vương năm đó ra tâm, cũng không chỉ tại Bắc Mạc. Ken, tơ bạc đâm vào vương tọa trên lớp băng, lại bị gãy trở về, trên lớp băng chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Cùng lúc đó, vương tọa ở dưới băng giai đột nhiên nứt ra, vô số đạo băng thứ phóng lên trời, hướng về đạo thanh tiên tôn tiên hạc bay tới. Chí bảo. Tây Cực tiên tôn đôi mắt híp lại, chắp tay hành lễ, sau lưng vạn trượng Phật ảnh hiện lên. Phật ảnh lòng bàn tay nâng mặt trời chói chang màu vàng nóng chợt bộc phát, đem băng thứ đều hòa tan. Nhưng lông mày của hắn cũng không buông ra, Phật ảnh kim quang rơi vào trên ngai vàng, lại bị tầng băng hấp thu hơn phân nửa. Phản phất tỏa kia băng tọa bản thân, chính là một kiện có thể thôn vệ lực lượng chí bảo. Đây là vật gì, càng như thế thần dị. Chẳng lẽ là nửa bước 10 chuyển đế binh hay sao? Đúng lúc này, tám tay tiên cương động. Nó không có công kích đạo thanh cùng tây cực, mà là đột nhiên xoay người, tám cánh tay đồng thời chụp về phía mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, những hình người kia khối băng đột nhiên cùng nhau rung động, quấn quanh ở trên người xiển xích kịch liệt lấp loé. Còn sót lại thần hồn chi lực bị cưỡng ép đều rút ra, hóa thành thanh sắc lưu quang, hướng về vương tọa hội tụ mà đi. Băng phong vương tọa bên trên cái kia hùng vĩ nam nhân, mi mắt bên trên vụng băng bắt đầu rỉ rào rơi xuống. Phượng bất bại tại gia tốc rút ra. Đạo thanh tiên tôn sắc mặt hơi trầm xuống, tây cực, liên thủ. Chương 294, phát tài chương 294, phát tài tây cực tiên tôn không do dự, Phật ảnh song trưởng đột nhiên đè xuống, màu vàng phạn văn giống như thủy triều tuôn hướng vương tọa. Tính toán chặt đứt thần hồn chi lực di động. Đạo thanh tiên tôn tỉ tế ra một cái hạt sen trên không trung hóa thành một tòa thanh sắc đài sen xoay tròn ở giữa, tản mát ra tịnh hóa vạn vật khí tức, chụp vào những hình người kia khối băng. Nhưng hết thảy đều là phí công. Thanh sắc lưu quang xuyên thấu phản văn, không nhìn đài sen tịnh hóa, giống như về tổ chi tước, đều tràn vào vương tọa. Băng phong vương tọa bên trên tầng băng bắt đầu xuất hiện vết dạng bên trong lộ ra kim quang càng ngày càng thịnh. Đúng lúc này, mông cách bên trong ngón tay hơi hơi bỗng nhúc nhích. Vậy căn cốt tiết rõ ràng ngón trỏ đang chậm rãi nâng lên, chỉ hướng trên không đạo thanh tiên tôn cùng tây cực tiên tôn. Không tốt. Đạo thanh cùng tây cực đồng thời cảm thấy một cỗ ngập đầu uy áp, cỗ uy áp này cũng không phải là đến từ mông cách bên trong ý thức, mà là cỗ này đã từng uy chấn ngũ vực băng thi tự thân ẩn chứa sức mạnh. Phanh phanh phanh. Theo từng tòa hình người khối băng vỡ tan, đạo thanh tiên tôn cơ phát trần, cầm đi những thứ này trên thân người đồ vật. Tây cực tiên tôn cũng giống như thế. Đáng chết. Cái kia mấy cỗ tiên đế thi thể còn có uy áp tồn tại, bần đạo không cách nào cách không lấy đi thứ ở trên người bọn hắn. Đạo thanh tiên tôn kêu lên một tiếng. Vậy liền đi qua cẩm. Tây cực tiên tôn chắp tay hành lễ, sau lưng bạn trượng Phật ảnh kim quang đại thịnh, duỗi ra một đầu cánh tay to lớn. Đột nhiên, đạo thanh tiên tôn cưỡi tiên hạ xoay người rời đi. Cánh tay to lớn trên không trung cứng đờ. Tây cực tiên tôn quay đầu nhìn xem đạo thanh tiên tôn bay khỏi thân ảnh, nhíu mày, rất là không hiểu. Tiên đế di trạch là ở đây tất cả băng thi cũng không đổi kịp, bọn hắn chuyến này mục đích lớn nhất cũng là cái này. Bây giờ còn không có nhận được, cái này đạo thanh cứ như vậy chạy. Giang giác đột nhiên, sau lưng truyền đến để cho ra đầu người ta tê dại âm thanh. Tây cực tiên tôn cả kinh, nghĩ đến khả năng nào đó, lập tức hóa thành một vệt kim quang độn hướng phương xa, đầu cũng không dám trở về. Hắn chân trước vừa đi, băng phong vương tọa bên trên vết dạng càng ngày càng bí mật, thẳng đến băng châu ngồi nam nhân mở mắt. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt? Không có từ bi, không có phẫn nộ, chỉ có một loại quan sát chúng sinh hờ hững, phản phất nhìn trăm vạn năm luân hồi, đã sớm đem vạn vật coi là bụi trần. Những cái kia băng thi tại triệt để mất đi thần hồn sau, toàn bộ ngã xuống trên mặt tuyết, ngã xuống vương tọa phía trước. Đất đông cứng chỗ sâu phong tuyết triệt để ngừng. Kim quang từ trong vương tọa vết dạng phóng lên trời, đâm thủng tầng mây, chiếu sáng toàn bộ bát mạc. Đất đông cứng bầu trời kim quang chưa tán đi, giống như một đầu quán thông thiên địa của sáng, đem đầy trời phong tuyết đều nhuộm thành kim sắc. Nơi đây không xa, Vô Cực cùng Phương Thốn tại đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cái này một màn ngạc nhiên. Băng ngai sau né nửa nén hương, thẳng đến cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp dần dần tiêu tan, mới dám nhô đầu ra. Chẳng lẽ là dị bảo xuất thế? Phương Thốn con mắt tỏa sáng, chỉ vào đạo kim quang kia đầu mượn, dị tượng bực này, ít nhất là tiên đế cấp bậc chí bảo. Vô Cực không nói gì, chỉ là cau mày. Hắn có thể cảm giác được, kim quang kia bên trong ẩn chứa cũng không phải là pháp bảo linh khí, bởi vì uy áp quá mức cường đại, càng giống là một loại nào đó ngủ say tồn tại đang thức tỉnh. Nhưng chạy tới nơi này, nếu như bởi vì cái này cái gọi là uy áp mà dừng lại, cũng nói không tốt. Thế là, hai người hướng về cột sáng ngất trời vị trí mà đi, mặc kệ có tồn tại hay không nguy hiểm. Chờ hai người tới cột sáng ngất trời vị trí, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hô hấp không khỏi trì trệ. Đập vào mắt là thi thể khắp nơi. Những thi thể này không một không lưu lại nhàn nhạt uy áp, để cho hai người cảm thấy tim đập nhanh. Mà phần cuối chỗ chỉ có trống rông băng ngai. Ở đây tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy thi thể? Một bên Vương Tốn quan sát đến, một bên thầm nói. Hơn nữa những thi thể này thấp nhất giống như cũng là tiên vương tu vi. Vô Cực ánh mắt rơi vào trên một bộ băng thi. Chẳng lẽ đại chiến năm đó cường giả, toàn bộ đều là vẫn lạc tại nơi này? Phương Tốn nhìn về phía Vô Cực. Nói đến đây, Phương Tốn chợt ánh mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Vô Cực huynh, ngươi nói bọn hắn có thể hay không giống như lúc trước gặp phải băng thi, trên thân còn có khi còn sống bảo vật? Rất không có khả năng. Vô Cực lắc đầu, cho dù có, hẳn là cũng bị thiên đình cùng trưởng sinh tiên người đều lấy đi. Không tới phiên chúng ta. Hơn nữa nơi đây động tĩnh to lớn như thế, lại không có bóng dáng của bọn hắn, hiển nhiên là đã tới. Những người kia không phải là bị Phượng Bất Bại đuổi đi? Phương Thốn nghi ngờ nói. Nếu là thật bị đuổi đi, Phượng Bất Bại là thế nào biến thành thiên cương? Vô Cực liếc qua Phương Thốn. Dù cho có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, Vô Cực cũng không tin có thể có lớn như thế địa bánh. Đây đất cường giả di trạch chờ lấy bọn hắn nhặt, có hay không quan sát liền biết. Phương Thốn vội vã không nhịn nổi, hướng thẳng đến gần nhất một bộ băng thi đi đến, ngồi xổm người xuống liền bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, Phương Thốn lông mày nhíu một cái gì cũng không có. Nhưng hắn không có ngừng phía dưới, lại tiếp tục đi đến một cái khác cố băng thi bên cạnh, ngồi xổm người xuống tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau, Phương Thốn thần sắc thất lạc đứng lên, cũng không có, sẽ không thật sự cái gì cũng không có à. Nói xong, không tin tả Phương Thốn đi lên phía trước lấy, không ngừng tìm kiếm, lại không ngừng chửi mẹ. Nương, đây rốt cuộc là ai trộm ta nghịch thiên cơ duyên, vậy mà một cái cũng không có. Đều nói kẻ gian không trắng tay mà đi, ta trộm mộ chẳng lẽ không tính tặc à, tốt xấu lưu một điểm à. Nghe thấy Phương Tốn chửi mẹ âm thanh không ngừng chuyển đến, Vô Cực ngược lại thở dài một hơi. Nếu thật có đầy đất cơ duyên nhặt đó mới nguy hiểm. Đúng lúc này, chuyển đến một tiếng ngạc nhiên hô to. Quả nhiên, thiên không phụ ta. Phương Tốn ngồi xổm ở một bộ băng thi phía trước, từ đối phương trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, thần sắc tràn đầy kích động. Không đợi Phương Tốn khôi hài xong, Vô Cực đột nhiên khẽ quát một tiếng, "Phương Tốn, cẩn thận." Chỉ thấy bọn hắn bên cạnh cô kia vừa mới bị Phương Tốn lấy đi ngọc giản băng thi, ngón tay đột nhiên hơi hơi bỗng lúc đích. Ngay sau đó, băng thi làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên màu xanh đen. Hốc mắt chỗ sâu chảy ra màu đỏ sập quang, khóe miệng chậm rãi toát ra, lộ ra sắc bén răng nanh. "Ta thích cái nương lặc, trả đi." Phương Tốn dọa đến lui về sau một bước, dẫm ở phía sau trên thi thể. Kinh khủng hơn là, hắn đạp cố kia băng thi cũng bắt đầu có dị động, để cho Phương Tốn thân thể cứng đờ. Răng rắc. Ngay sau đó, chung quanh băng thi cũng bắt đầu dị động. Cổ cứng đờ chuyển động, phát ra răng rắc âm thanh. Trước hết nhất dị động tên kia băng thi giấy rủa đứng dậy, màu xám xanh bàn tay chụp vào mặt đất, lưu lại sâu đậm vết cào. Nó ngẩng đầu, trong cặp mắt kia không có con người, chỉ có một mảnh vận đủ tinh hồng, gắt gao phong tỏa Phương Tốn. Lại là tiên cương. Phương Tốn thân ảnh lóe lên, đi tới Vô Cực thân ảnh, ánh mắt mang theo kinh nghi bất định. Toàn bộ đều là. Vô Cực ánh mắt ngưng lại. Càng ngày càng nhiều băng thi đứng lên, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Thân thể của bọn chúng cũng tại dần dần chuyển biến. Vô Cực minh, chạy trốn trước tiên. Giơ hai tay đồng ý. Đất đông cứng phong tuyết triệt để ngừng. Chỉ có đạo kiếp như ẩn như hiện kim quang, tại trên bắc mạc đường chân trời, sáng lên cực kỳ lâu. Có dân chăn nuôi nói từng nhìn thấy một vị hùng vĩ nam nhân, những nơi đi qua, cỏ cây tất cả cong, giống như là tại hướng về hắn triều bái. Chương 295, Tiên Cương Vĩnh Sinh ghi chép chương 295. Tiên Cương Vĩnh Sinh ghi chép đất đông cứng ngàn dặm bên ngoài gò cao hàn phong lạnh thấu xương, tuyết động tại đỉnh cửa hàng tầng sa mỏng. Vô Cực chắp tay đứng ở chỗ cao, ngắm nhìn phương xa đất đông cứng, sâu thẳm đôi mắt giống tan không ra băng. Loại này bước vào mê vụ, tiếp đó thân hãm mê vụ cảm giác để cho hắn hết sức không thoải mái, hoặc giả thuyết là khó chịu. Bất quá đến cùng vẫn là mình thực lực nhỏ yếu, không có tư cách trở thành chấp cờ giả. Thậm chí ngay cả quân cờ cũng không tính là. Đầu tiên là từ đất đông cứng đột nhiên xuất hiện, ngũ vực tiên gia muốn chia cắt đất đông cứng cơ duyên, tiếp đó đến Phượng Bất Bại xuất thế, đại bại các lộ tiên gia. Tiếp lấy Phượng Bất Bại lại không hiểu biến thành tiên cương, biến mất ở đất đông cứng chỗ sâu. Mà những cái kia chết đi trên trăm vạn năm người chết cũng toàn bộ đã biến thành tiên cương, cuối cùng đất đông cứng phong tuyết ngừng. Chỉ còn dư đạo kia như ẩn như hiện kim quang ở chân trời, tựa như tại hướng thế nhân cảnh cáo, bắc mạc thời tiết thay đổi. Người chết biến thành tiên cương, hắn lý giải. Bởi vì đất đông cứng vốn là tự nhiên thai nghén tiên cương chi địa, nhưng Phượng Bất Bại cái kia người sống vì cái gì biến thành tiên cứng? Là cũng sớm đã chết. Vẫn là Phượng Bất Bại tự nguyện biến thành tiên cương. Nếu như đất đông cứng tất cả người chết đều trở thành tiên cương, cái kia đất đông cứng chủ nhân Thảo Nguyên Chi Vương Mông Cách bên trong chẳng phải là cũng biến thành tiên cứng? Nếu thật là dạng này, vậy đối với Bắc Mạc tới nói là tai họa ngập đầu. Nhìn như đất đông cứng bình tĩnh lại, kỳ thực càng lớn một hồi bạo phong tuyết sắp bao phủ toàn bộ đất đông cứng. Đối với thi cương, hoặc giả thuyết là đối với tiên cương ghi chép tới nói, một đám không có thần trí tiên cứng tại Bắc Mạc xuất thế, rõ ràng tuyệt không phải chuyện tốt. Nhất là cái này tiên cương bên trong, có thể có một vị đã từng hoành phách ngũ vực cường giả tuyệt đỉnh trở thành tiên cương. Còn có một chút, Thiên Đình cùng Trường Sinh Tiên vì cái gì mặc kệ? Mặc kệ Mông Cách bên trong có thể hay không trở thành tiên cương, chỉ là đám kia sắp từ đất đông cứng đi ra tiên cương cũng đủ để mang đến đại tai. Hắn cũng không tin tưởng, chỉ là một cái Phượng Bất Bại liền có thể để cho Thiên Đình cùng Trường Sinh Tiên thúc thủ vô sách. Vô Cực chắp sau lưng tay bước về, lâm vào trầm tư. Mà phía sau hắn Phương Thốn mấy lần há mồm muốn nói chuyện, nhưng nhìn xem Vô Cực trầm mặc bóng lưng, lại bị gió chặn lại trở về. Thẳng đến Vô Cực âm thanh thình lình đập tới, hắn mới một cái giật mình thẳng người. Trong ngọc giản có cái gì? Ngay vậy, Phương Thốn chân tại trong đống tuyết ép ra nhỏ vụn kéo kẹt âm thanh, hơn nửa ngày mới ấp á ấp đúng đạo. Ách là Vĩnh Sinh chi pháp. Cái gì? Vô Cực đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, cau mày, trong ánh mắt hoài nghi cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Lại là Vĩnh Sinh chi pháp. Từ đâu tới nhiều như vậy Vĩnh Sinh chi pháp có thể tìm ra? Chính ngươi xem đi. Phương Tốn dứt khoát hướng phía trước tiếp cận hai bước, đem viên kia từ băng thi trong ngực sở tới ngọc giản đưa tới, trên mặt còn mang theo điểm không nói được cổ quái. Ta nhìn thấy không giống giả, chỉ là có chút khiếp người. Vô Cực đưa tay tiếp nhận. Ngọc giản toàn thân phiếm hồng, không phải ngọc thạch ôn nhuận hồng, mà là giống thấm ướt huyết, hiện ra âm u ánh sáng lộng lẫy. Vào tay lúc cái kia cố ý lạnh cũng lộ ra quỷ dị, không phải ngọc thạch nên co thanh lương, giống như là mới từ trong hầm băng vớt ra tới. Hàn ý theo đầu ngón tay hướng về trong xương chui. Vô Cực trong mắt nhìn về phía ngọc giản mặt ngoài, năm cái chữ cổ truyện uốn lượn như rắn. Thiên Cương Vĩnh Sinh ghi chép. Năm chữ này giống như là sống, rơi vào trong mắt lại để cho người ta cổ họng căng lên. Lại là Tiên Cương Vĩnh Sinh. Vô Cực đầu ngón tay tại trên chữ nhẹ nhàng một vòng, biên giới còn lưu lại một tia như có như không thi sát chi khí. Lại là Tiên Cương Vĩnh Sinh. Ta liền nói kiếp người a. Phương Thốn rụt cổ một cái, nhớ tới đất đông cứng chỗ sâu những cái kia tiên cương bộ dáng, thấy lạnh cả người theo cổ sống leo lên. Tiên cương chỗ nào là vĩnh sinh, rõ ràng là đem chính mình luyện thành cái sắc không hồn, người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngọc giản kia bên trong còn nói cái gì thoát khỏi luân hồi, cùng trời đồng thọ, quả thực là nói bậy nói bạn. Phương Thốn cười nạo một tiếng. Nếu như cái gọi là vĩnh sinh thực sự là cái này, cái kia trên đời tuyệt đối không có nhiều người như vậy theo đuổi vĩnh sinh. người không ra người, quỷ không ra quỷ, quái vật là vĩnh sinh. Trật thiên hạ chi đại kê. Có thể chờ ngày nào tự mình đi ném không đường, hoặc tuổi thọ sắp đi đến cuối, cũng có thể thử xem cái này tiên cương vĩnh sinh ghi chép. Đem cái chết mã coi như ngựa sống y lìa, ngược lại người đều nhanh chết, làm quái vật sống tạm lấy cũng được. Không đúng. Trở thành tiên cương liền không tồn tại thần trí, vậy cái này coi như được là sống tạm lấy sao? Cũng không tính. A Phương Thốn nghĩ, vẫn phải chết hảo. Biến thành không có thần trí quái vật, cùng chết có cái gì khác nhau, ngươi xem xong. Vô Cực nắm ngọc giản, ngước mắt nhìn về phía Phương Thốn. Không có. Phương Thốn lắc đầu, trông thấy là tiên cương vĩnh sinh chi pháp ta liền không muốn tiếp tục nhìn, ta cũng không có một chút ý tưởng. Coi như ta sắp chết, cũng không khả năng đi biến thành tiên cương, trừ phi trở thành tiên cương có thể có ý thức thần trí tồn tại. Nghe thấy Phương Thốn trừ phi trở thành tiên cương có thể có ý thức thần trí tồn tại câu nói này, Vô Cực đôi mắt hơi sâu. Hắn bây giờ rất muốn biết, Phượng Bất Bại đến cùng là trước khi chết trở thành tiên cương, vẫn là cũng sớm đã chết. Sách sử ghi lại là người chết sau khi chết lọt vào thi sát chi khí ăn mòn, cho nên biến thành thi cương. Nhưng Phượng Bất Bại lúc xuất thế, rõ ràng có ý thức của mình tồn tại, về sau mới trở thành tiên cương. Chẳng lẽ Phượng Bất Bại là tự nguyện trở thành tiên cương? Nhưng Phượng Bất Bại tại sao muốn tự nguyện trở thành tiên cương? Nó mục đích ở đâu? Đất đông cứng. Mông cách bên trong, Vô Cực nhìn về phía phương xa đất đông cứng, đôi mắt híp lại. Xem ra Phượng Bất Bại trở thành tiên cương, còn có những cái kia người chết trở thành tiên cương, đều cùng Mông cách bên trong thoát không được quan hệ. Dù sao đất đông cứng là trong Mông cách vị này Thảo Nguyên Chi Vương một tay sáng lập, những người kia cũng là bị đích thân hắn chôn. Vô Cực minh. Phương Thốn nhìn xem Vô Cực lại lâm vào trầm tư, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Ngươi sẽ không còn đối với tiên cương có ý tưởng a? Quả thật có. Vô Cực gật đầu. Nghe vậy, Phương Thốn vội vàng khuyên can, tuyệt đối đừng, ngươi sẽ chết a, ta còn không muốn chết. Nếu như ngươi nếu là thật muốn thử mà nói, có thể hay không trước khi chết, đem ngươi tại trong cơ thể ta bố trí thủ đoạn cho Phương Thốn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngươi muốn chết có thể, nhưng đừng lôi kéo ta cùng chết. Dù sao Phương Thốn tính mệnh bây giờ còn tại Vô Cực trong tay, vạn nhất Vô Cực chết, hắn cũng đi theo song túc song phi nữa nha. Ai nói cho ngươi, nhất định phải lấy chính mình thí nghiệm. Vô Cực nhìn về phía Phương Thốn, hỏi ngược lại. Nghe vậy, Phương Thốn vô ý thức lui về sau một bước, nhìn chung quanh một chút, sau đó chê cười nhìn về phía Vô Cực. Vô Cực minh, mặc dù ở đây chỉ có ngươi cùng ta đi, nhưng chúng ta chờ sau đó có thể tìm một nơi có người, cầm những người kia làm thí nghiệm. Bên ta nào đó toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi không cần sợ ta như thế. Vô Cực lạnh nhạt nói. Không sợ, không sợ. Phương Thốn gật đầu như giã tỏi. Ta biết được Vô Cực minh làm trọng tình nghĩa, tất nhiên sẽ không cầm ta làm thí nghiệm. Hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng trên trán chẳng biết lúc nào xuất ra mồ hôi lạnh, đã sớm bán rẻ hắn. Nói đùa cái gì, hắn không sợ. Vô Cực chính là một cái điên rồ, trong mắt hắn, làm sao có thể không sợ? Hơn nữa khen Vô Cực làm trọng tình nghĩa câu nói này, hắn cũng là mở mắt nói lời bịa đặt. Vô Cực trong mắt có trái chứng tình nghĩa à? Cái kia bộ lạc thiếu tộc trưởng đối với hắn tâm tâm niệm niệm, kết quả hắn xuất quan nhìn đều không đi nhìn đối phương một mắt. Còn có lao đầu kia cùng nữ tử kia, lúc trước hắn tại linh giới cũng không phải chưa thấy qua, biết cùng Vô Cực quan hệ không ít. Kết quả đây, Vô Cực xem bọn hắn giống như nhìn qua khách, trong mắt không có một tia gợn sóng. Chương 296, Thảo Nguyên Tân Sinh. Chương 296, Thảo Nguyên Tân Sinh dạng này người, hắn có thể không sợ? Phương Thốn trong lòng một hồi chửi bậy, nhưng trên mặt còn mang theo nụ cười, một bộ đối với Vô Cực tin tưởng vững chắc không nghi ngờ dáng vẻ. Nhưng mà Vô Cực đã sớm xem thấu Phương Thốn, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đừng làm như thế dối trá bộ dáng. Nghe vậy, Phương Thốn lập tức lắc đầu, Vô Cực huynh, ta thật sự tín nhiệm ngươi, nhận nguyện chứng dám. Đi, cái kia xem như ta phụ lòng tín nhiệm của ngươi. Nói xong, Vô Cực đống nhiên trở nên mặt không biểu tình, đưa tay hướng về Phương Thốn bổ một cái đi. A, Phương Thốn cực kỳ hoảng sợ, lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất hướng phía sau vừa trốn, hắn hô lớn, Vô Cực huynh đây là ý gì? Vô Cực thu tay lại, bình tĩnh nhìn một mặt kinh hoàng Phương Thốn, ngươi không phải tín nhiệm ta sao? Vì cái gì phản ứng nhanh như vậy? Nghe vậy, Phương Thốn trừng mắt, Vô Cực huynh là đang hù dọa ta, tham dò ngươi. Phương Thốn khoẹt miệng giật một cái, Vô Cực cái này nhìn như bình tĩnh điên rồ, vẫn còn có ác thú vị, cố ý tới trêu đùa hắn. Nói thực ra, vừa mới Vô Cực trở mặt thời điểm hắn quả thật bị hù dọa, kém chút nước tiểu đều bị sợ đi ra mấy giọt. Bởi vì hắn thực sự đoán không ra Vô Cực trong đầu đang suy nghĩ gì, cho nên quả thực là như dẫm trên băng mỏng á. Mai Ngọc giản này là cái thứ tốt. Vô Cực trong mắt nhìn về phía ngọc giản trong tay. Đối với ngươi mà nói là, Phương Thốn phủi nhẹ mồ hôi lạnh trên trán, Vô Cực huynh nếu làm muốn, cứ việc cầm đi chính là, ta không có ý kiến. Ân, vốn là cũng không dự định hỏi ngươi ý kiến. Vô Cực thu hồi ngọc giản. Phương Thốn, được rồi, địa thế còn mạnh hơn người. Đúng lúc này, bác mạc phía tây bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oeng! Tiếng vang kia không giống thiên công nổi giận, trái ngược với đại địa xương cốt bị sinh sinh bẻ gãy, ngay cả trong vòng nghìn dặm bên ngoài tuyết động đều bị chấn động đến mức nhảy lên. Trầm muộn oanh minh theo đại địa lan tràn. Vô Cực cùng Phương Thốn dưới chân thổ địa bắt đầu lay động bị liệt, tuyết động dì dào lăn xuống. Phương Thốn dưới chân một cái lảo đảo, ngẩng đầu nhìn lại phương xa lúc, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái kia mẹ hắn là cái gì? Chỉ thấy bắc mạc đường chân trời về phía tây, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đang chậm rãi đứng lên. Thân ảnh kia thực sự quá khổng lồ, nửa người trên ẩn tại vết sắt trong tầng mây, tựa như muốn cùng trời so cao, cùng mà so rộng. Chân chính đỉnh thiên lập địa. Khi nó mở mắt lúc, bắc mạc bầu trời lại vô căn cứ thêm ra hai vòng huyết sắc đại nhật. Thế nhưng không phải cái gì thái dương, rõ ràng là nó mở ra con ngươi. Trong mắt hồng quang xuyên thấu qua tầng mây rơi vào Bắc Mạc đại địa bên trên, toàn bộ Bắc Mạc giống như dội cho huyết đồ tràng. Nó tựa như từ viễn cổ đi ra thần linh, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy nó người, đều ý thức được chính mình nhỏ bé. Trên thực tế, Bắc Mạc hết thảy mọi người không cần ngẩng đầu đều có thể trông thấy nó, bởi vì nó thật sự cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Bầu trời tại nó đỉnh đầu buông xuống, đại địa tại nó dưới chân thần phục. Không, cái kia sát khí ngập trời còn có kinh khủng hình tượng, có thể cũng không phải thần linh, nhưng đủ để lệnh thần ma cảm thấy tuyệt vọng. Nó thân có trăm cánh tay, như mặc long giò xét hải, tả hữu giao thoa vung đẩy, mỗi cánh tay đều cơ bắp sôi sùng. Màu xám xanh làn da ma văn nảy sinh, quanh thân hình như có vạn hồn kêu rên tràn ra. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Phương Thốn âm thanh đều đang phát run, hắn dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đều cảm thấy thần hồn muốn bị cái kia cố uy áp nghiền nát. Đó là một cỗ nguồn gốc từ tuyên cổ tĩnh mịch uy áp. Bắc Mạc trên thảo nguyên, vô luận là di chuyển dân chăn nuôi, vẫn là bộ lạc người, hay là tu sĩ, bây giờ đều dừng lại động tác. Bọn hắn ngửa đầu nhìn qua đạo kia đỉnh tiên lập địa thân ảnh, cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đó là một loại đối với siêu việt nhận thức sợ hãi. Bởi vì tại tiên giới, chưa bao giờ có khoa trương như thế to lớn cự vật, cho dù là đại năng giả pháp thiên tượng địa cũng không thể đạt đến cái này chiều không gian. Tiên giới cỡ nào bao la, thiên địa cỡ nào cao quát. Tiên giới cũng không phải nhỏ bé hạ giới thiên địa có thể so sánh, vạn trượng pháp tướng liền có thể đỉnh tiên lập địa. Tại tiên giới hoàn toàn làm không được. Có người quỳ rạp trên đất, tưởng rằng thảo nguyên thần minh buông xuống. Bởi vì Bắc Mạc đại tuyết hai biến mất. Ngay tại Bắc Mạc tất cả mọi người sợ hai thời điểm, đạo kia đỉnh tiên lập địa thân ảnh lại mở miệng nói chuyện. Nó âm thanh mở mịt linh hoạt kỳ ảo, mang theo không cách nào chống cự uy nghiêm, giống như là tại hướng thế nhân tuyên cáo chính mình đến. Ta chính là mông cách bên trong. Thảo Nguyên Vương, Trường Sinh Tiên Chi Chủ, Thảo Nguyên các con dân, ta sẽ vì Thảo Nguyên tân sinh, dâng lên vĩ đại nhất tế lễ. Sau một khắc, nó trong trăm đầu cánh tay, ở giữa đầu kia chợt nâng lên, năm ngón tay như kình thiên trụ lớn, đột nhiên hướng về thiên khung chụp tới. Ngay cả không khí đều bị đè ép đến phát ra đau đớn rên rỉ. Trăm triệu dặm trên không trung, Trường Sinh Tiên giống như kính hoa thủy nguyệt, ẩn nấp ở trong hư không. Ngẩng đầu thấy thương khung, túi đầu gặp thần sơn. Duy chỉ có không tăng trưởng tìm đường sống. Trường Sinh Tiên giống như ở vào không gian khác, hùng vĩ tiên điện nhóm trôi nổi tại đỉnh biển mây. Tiên ngọc bị ngói, thiên kim làm thềm. Đỉnh điện mạ vàng bảo bình chạy xuôi vĩnh hằng kim quang, đó là Trường Sinh Tiên mấy trăm vạn năm tới khí vận ngưng kết. Cung điện liên miên ngàn vạn dặm, chính giữa nhất Trường Sinh điện càng là xuyên thẳng vân tiêu. Trong điện thờ phụng Trường Sinh Tiên lịch đại chi chủ tự thần, hương hỏa lượn lờ, tiên khí mờ mịt, một bộ thần thánh trang nghiêm. Là dễ thấy nhất, không gì bằng đời thứ nhất Trường Sinh Tiên chi chủ, Thảo Nguyên Chi Vương Mông Cách bên trong tự thần. Bây giờ, Trường Sinh trong đại điện, ba người ngồi vây quanh tại ngọc án tiền cầm đầu chính là một bộ thanh ý sở cường ca hiện nay Trường Sinh Tiên chi chủ. Chủ thượng, Tây Cực Tiên Tôn bước vào đại điện. Trường Sinh Tiên chi chủ sở cường ca mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Tây Cực Tiên Tôn, thu hoạch như thế nào? Còn có thể. Không tệ. Trường Sinh Tiên chi chủ sở cường ca khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nên lưu lại, còn lại phân cho người phía dưới. Đúng, đất đông cứng tình huống như thế nào? Nghe vậy, Tây Cực Tiên Tôn vừa định trả lời, đột nhiên hơi nhíu mày, nhìn về phía ngoài điện. Mà ngọc cán tiền ba người cũng đồng thời nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy ngoài điện vân hải đột nhiên kịch liệt cuộn, kim quang lượn quanh tiên điện nhóm lại bắt đầu không bị khống chế lay động. Đỉnh điện mạ vàng bảo bình phát ra vù vù, hình như có điểm không may. Chuyện gì xảy ra? Là ai có thể phá vỡ giới ngoại đại trận, ảnh hưởng đến giới nội chúng ta đây? Ba người nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía ngoài điện. Đột nhiên, vân hải xâm nhập một cây che khuất bầu trời ngón tay. Không, hẳn là bàn tay, bởi vì bàn tay kia quá lớn, chỉ là một ngón tay liền có thể ngăn trở trong điện tất cả mọi người ánh mắt. Mà ngũ chỉ trưởng mở lúc, lại so toàn bộ Trường Sinh điện nhóm còn muốn rộng lớn, phản phất toàn bộ Trường Sinh thiên đều thành nó lòng bàn tay đồ chơi. Lòng bàn tay đầy giữ tận gần xanh cùng ám tử sắc ma văn, giữa ngón tay chạy xuôi đỏ tươi thi sát chi khí. Những nơi đi qua, hư không phá toái. Không tốt, mục tiêu của nó là chúng ta. Trong Trường Sinh điện, một cái lao nhân tóc trắng sắc mặt biến hóa, sau đó bỗng nhiên đưa tay, tế ra một mặt kim kính. Kim kính trôi nổi tại đỉnh điện, bộc phát ra vạn đạo kim quang, hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, tính toán ngăn trở bàn tay khổng lồ kia. Nhưng mà, sau một khắc, phanh, cự thủ cùng màn sáng va chạm, không có kinh thiên động địa vang minh, chỉ có một tiếng trầm muộn rợn người tiếng vang. Màn sáng như giấy mỏng giống như vỡ vụn, kim kính trên không trung nổ thành một mịn, cũng dẫn đến chung quanh mấy chục tòa tiên điện đều bị chấn động đến mức nát bấy. Ngói lưu ly, gạch vàng, tượng thân mảnh vụn mạn thiên phi vũ, giống như xuống một hồi màu vàng mưa. Cự thủ không có ngừng lại thuận thế vỗ xuống, đang bên trong Trường Sinh điện đỉnh điện. Giang giác, tòa này sừng sững mấy trăm vạn năm Trường Sinh thiên hạch tâm cung điện, bây giờ như cái yếu ớt đèn lưu ly, từ đỉnh bắt đầu băng liệt. Trong điện cung phụng Mông Cách bên trong tượng thần trong nháy mắt hóa thành bụi. Làm cản, gầm thét vang lên, nhưng mà cả tòa Trường Sinh điện vẫn là bị cự trưởng trực tiếp đánh bay, xuyên qua tầng tầng vân hải, trên không trung lưu lại một đạo thật dài quy tích. Trường Sinh thiên quần điện bay ra ngoài các tiên nhân ngộng. Bọn hắn phiêu phủ ở bể tan cảnh trong biển mây, trơ mắt nhìn xem tượng trưng cho uy nghiêm Trường Sinh điện biến mất ở phía chân trời. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời cự thủ chậm rãi thu hồi, bọn hắn thần sắc ngốc trệ, tư duy đều trở nên chỉ độn. Một màn này, dù là nằm mơ giữa ban ngày đều không mơ thấy qua, bây giờ cứ như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chương 297, Khai Thiên chương 297, Khai Thiên Trường Sinh Tiên Toái Ngọc tàn phế ngói còn tại trong biển mây chìm nổi, mà Bác Mạc đại địa rung động lại càng kịch liệt. Đạo kia đỉnh tiên lập địa thân ảnh chậm rãi chuyển động cổ, trong đầu cánh tay tại bên người chậm rãi giãn ra. Màu xám xanh dưới làn da, ám tử sắc ma văn bởi vì phấn khởi mà nhảy lên kịch liệt. quanh thân quấn quanh vạn hồn tiếng kêu rên đột nhiên cất cao, giống như tấu vang lên một loại nào đó hiến tế nhạc dạo. Hắn cái kia hai vòng huyết sắc con ngươi chậm rãi nâng lên, nhìn về phía thương khung, chỗ sâu trong con ngươi quẩn quẩn lanh mang. Ngay sau đó, hắn nâng lên trăm đầu cánh tay. Xoẹt, một tiếng rung khắp hoàn vũ xé vải thanh âm, so lôi đỉnh càng khét thế, so đất sụp càng kinh tâm hơn. Mông cách bên trong mở rộng trăm cánh tay khảm vào màn trời, giống như xé gấm vóc hung hăng kéo một cái, trong chốc lát, bầu trời lại bị xé mở một đường vết rách. Đen như mực khe hở lan tràn, cấp tốc huyết trương thành vạn trượng khoảng cách, lộ ra đằng sau một mảnh mờ mờ hư vô. Hắn là đang làm gì? Khai thiên. Phương Thốn trợn mắt hốt hoồm. Không phải tại khai thiên, hắn là tại xé mở thiên địa thai màng. Vô Cực ánh mắt ngưng lại. Thiên địa thai màng, tiên giới che chắn. Vô Cực lông mày nhíu chặt lấy, một khi xé mở, vực ngoại hỗn độn chi khí liền sẽ giống như là thủy triều tràn vào tiên giới. Một màn này hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì lúc trước tại linh giới thời điểm hắn đã từng làm như vậy. Giống. Đỉnh tiên lập địa mông cách bên trong ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh cũng không phải là đến từ cổ họng, mà là trực tiếp chấn động một vách, trong đầu cánh tay trong hư không vung dậy, giống như đang dẫn dắt hỗn độn chi khí lan tràn, lại như đang hưởng thụ thiên địa này lật cảnh tượng. Bát Mạc Thiên Khung chợt đắng trầm, vô số mờ mờ hỗn độn chi khí như vỡ đê hồng thủy, theo vết nước tuôn trào ra. Hỗn độn tựa như trạng thái khí, mang theo không có gì không thực lạnh tính chất, những nơi đi qua, không khí đóng băng thành băng. Mỗi khi một tia hỗn độn chi khí dung nhập mông cách bên trong thân thể, trên người hắn ma văn liền sáng lên một phần, hình thể cũng lặng yên phồng lớn một phần. Cả kia hai vòng huyết sắc con ngươi đều nổi lên hỗn độn hồi quang. Hắn là thôn vệ hỗn độn. Vô Cực nhìn xem một màn này, con ngươi hơi co lại. Hỗn độn chi khí nguy hiểm bực nào? Tu sĩ tầm thường nếu là thân ở giới ngoại, bị hỗn độn cận thân, trong khoảnh khắc liền sẽ bỏ mình. Bây giờ cái này mông cách bên trong phương pháp trái ngược, không chỉ có đem thiên khung xé mở một đường vết rách, để cho hỗn độn chi khí rót vào bất mạng, liền tự thân đều tại thôn vệ hỗn độn. Đây là vì cái gì? Lúc này, đầu đầy mồ hôi lạnh Phương Thốn nhìn về phía Vô Cực, "Vô Cực huynh, chúng ta chạy mau a." Cảm giác cái này bất mạng không tiếp tục chờ được nữa. Đi. Vô Cực gật đầu. Loại tình huống này nếu như không có lọt vào kiềm chế, đến lúc đó đừng nói bất mạng, toàn bộ ngũ vực đều phải gặp nạn. Trường Sinh Thiên tại thượng, mông cách bên trong giơ lên trăm đầu cánh tay, âm thanh tại trong hỗn độn dòng lũ quanh quẩn, mang theo chân thật đáng tin điên cuồng. Thảo Nguyên sẽ nên đón tân sinh. Hắn trăm đầu cánh tay bắt đầu kết ấn, mỗi đạo ấn quyết rơi xuống, bầu trời vết nứt liền mở rộng một phần, tràn vào hỗn độn chi khí cũng càng cuồng bạo. Lúc này, chỉ còn lại hỗn độn chi khí ăn mòn thiên địa tiếng xèo xèo, cùng với tôn kia pháp thân treo ở trong thiên địa kinh khủng cắt hình. Trong cái khe không ngừng tuôn ra hỗn độn, đang đem Bắc Mạc triệt để kéo vào vô tự cùng vực sâu hủy diệt. Không trung mười vạn dặm, thiên sơn trầm luân. Lý Quan Kỳ đứng chắp tay tại trong đỉnh, nhìn xem đạo kia che khuất bầu trời thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Sư tôn. Sở Thiên Thương đạp tuyết đón gió đi tới, người khoác màu trắng lông hồ cáo đường viền áo choàng, da tuyết lệ mạo, dung mạo kiểu diễm. Nàng nhìn về phía trong đỉnh Lý Quan Kỳ nhẹ giọng mở miệng, trên núi trận pháp cản không được hỗn độn khí ăn mòn bao lâu. Vi sư biết. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên đạo kia che khuất bầu trời thân ảnh. Sở Liên Tiên thuận lấy sư tôn ánh mắt nhìn, lông mày nhẹ trao lại, "Sư tôn, hắn đến cùng ý muốn cái gì là?" Hỗn độn chi khí rót vào Bắc Mạc, toàn bộ thảo nguyên còn có trên thảo nguyên con dân đều biết gặp nạn. Chẳng lẽ muốn đem toàn bộ Bắc Mạc biến thành đất đông cứng hay sao? Hắn trở về, vốn phải là Bắc Mạc chuyện may mắn, nhưng thời gian vĩ lực cải biến hắn, trăm vạn năm tuế nguyệt trầm luân, hắn có thể không còn là cái kia đỉnh tiên lập địa nam nhân, cũng sẽ không là trong thảo nguyên chi vương mông cách. Lý Quan Kỳ lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng mông cách bên trong ý muốn cái gì là, nhưng dưới mắt có thể nhìn ra toàn bộ Bắc Mạc sẽ lâm vào tuyệt vọng. Mà năm đó ngông cách bên trong vô luận là xuất phát từ cái mục đích gì, tuyệt sẽ không đem Thảo Nguyên Lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Cho nên, ngông cách bên trong không còn là trong ngông cách, hoặc giả thuyết là thời gian vĩ lực cải biến hắn. Chúng ta phải làm như thế nào? Sở Liên Tiên vấn đạo. Chúng ta không cần làm thế nào, cũng ngăn không được hắn, ngay cả Trường Sinh Thiên đều bị hắn một trường vô bay. Đi thôi. Mang theo ngoan đồ tôn rời khỏi nơi này trước a. Là. Xé ra màn trời lỗ hổng càng lúc càng lớn. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, Bắc Mạc hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa long trời lở đất, hoàn toàn thoát ly thiên địa pháp tắc gò bó. Nhật Nguyệt đã mất đi lộng lẫy, đập vào mắt đều là một mảnh trắng xóa, hỗn độn chi khí cùng thiên địa linh khí kết hợp, tạo thành quỷ dị năng lượng. Chỉ có mông cách bên trong đạo kia vượt ngang thiên địa thân ảnh, tại trong hỗn độn dòng lũ càng ngưng thực, càng kinh khủng. Bác Mạc hình dáng ở trong hỗn độn dần dần mơ hồ, mà đạo kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, giống như trong hỗn độn đi ra ngày cũ ma thần, tuyên cáo một cái thời đại mới buông xuống, một cái lấy hủy diệt vì bắt đầu thời đại. Màu xám hỗn độn chi khí ăn mòn thảo nguyên màu xanh biếc, dê bỏ móng dẫm ở đất đông cứng phía trên, phát ra trầm đục. Những mục dân biết thiên địa xảy ra biến đổi lớn, bọn hắn tại di chuyển, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là phàm nhân. Sau một khắc, gió mang đến hỗn độn chi khí, di chuyển những mục dân toàn bộ biến thành khối băng, trên mặt biểu tình bất an còn duy trì. Hô hô, mấy chiếc tiên thuyền phá không mà ra, đứng tại trên tiên thuyền các tu sĩ nhìn xem dưới chân cảnh tượng, trong mắt cũng không thương hại. Trong mắt của bọn hắn chỉ có bất an cùng lo lắng, bởi vì bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Bọn hắn phải đi phương hướng là Tuyệt Mạc Thiên Quan. Bây giờ Bắc Mạc loại tình huống này, tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa, muốn rời khỏi Bắc Mạc, chỉ có đi tới Tuyệt Mạc Thiên Quan. Vừa bận vì trên thảo nguyên thế lực, bọn hắn khó mà đi ra Bắc Mạc, bởi vì có Tuyệt Mạc Thiên Quan tại. Tuyệt Mạc Thiên Quan ý nghĩa chính là ngăn lại Bắc Mạc con dân đi đến các vực. Cũng không đi Tuyệt Mạc Thiên Quan, lại khó mà đi ra Bắc Mạc, lựa chọn lén qua sẽ gặp phải trừng phạt. 20 chiếc tiên thuyền phá không cùng bay, tháp xa tộc nhân trong bộ lạc nhóm chen tại trên tiên thuyền, thân thuyền linh văn tại hỗn độn ăn mòn lúc sáng lúc tối. Bọn hắn cũng tại đi tới Tuyệt Mạc Thiên Quan, nhưng bọn hắn thời khắc này trên mặt đầy khói mù, cũng không có chạy trốn may mắn. Bởi vì còn có gần vạn tộc người bị lưu tại trên thảo nguyên, những tộc nhân kia chỉ có thể dựa vào chính mình đi tới Tuyệt Mạc Thiên Quan. Tiên Điền chịu tải không được nhiều người như vậy, dù là dùng hết tất cả thủ đoạn. Ngày na, hôm nay đi qua, ta đem phái vị. Tộc trưởng Tắt Tháp Thần sắc mệt mỏi nhìn về phía một bên Tắt Nhật Na, về sau liền do ngươi đến mang phần cổ rơi. Chương 298, Tuyệt Mạc chương 298, Tuyệt Mạc vì cái gì? Tắt Nhật Na siết chặt ngón tay, nhìn về phía phụ thân của mình. Ngày na, ngươi rất thông minh. Ta là tộc trưởng, tất nhiên làm ra cái lựa chọn này, cái kia liền do ta tộc trưởng này tới gánh chịu trách nhiệm. Tộc trưởng Tắt Tháp thở dài nói. Nghe vậy, Tắt Nhật Na con ngươi khẽ run, phụ thân, là chúng ta không có cách nào, các tộc nhân sẽ không trách ngươi. Bọn hắn không trách ta, lý giải ta, là chuyện của bọn hắn, mà ta là tộc trưởng, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Tộc trưởng Tắt Tháp lắc đầu nói. Hơn nữa, Tắt Tháp tộc trưởng đứng tại chiếc tiên thuyền trên mũi thuyền, nhìn qua phía dưới bị đông cứng thành băng điều dân chăn nuôi còn lại. Đó là hôm qua còn cùng đến thăm bộ lạc lân cận bộ, bây giờ vừa mới nửa ngày công phu, liền trở thành vĩnh hằng dừng lại. Trầm mặc một lát sau, tộc trưởng Tắt Tháp nhìn về phía Tắt Nhật Na. Cha mệt mỏi. Bộ lạc tại cha dẫn dắt phía dưới, đang từng bước hướng đi suy bại, là cha không có bản sự, mà cha tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Tắt Nhật Na bỗng nhiên thấp giọng nói, cha, ngươi nói, Tuyệt Mạc Tiên Quan sẽ thả chúng ta đi qua sao? Tắt Tháp không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Phương xa mơ hồ có thể nhìn đến một đạo hành quán tiên địa bóng đen, đó là Tuyệt Mạc Tiên Quan hình dáng. Từ huyền thiết phối hợp tiên kim nút thành, quan tưởng cao không thể leo tới, phía trên khắc đầy trấn áp Bắc Mạc phù văn. Trăm vạn năm tới, chưa bao giờ đối với thảo nguyên bộ lạc chân chính rộng mở qua. Hẳn là sẽ đi. Tộc trưởng Tắt Tháp lẩm bẩm. Hắn cũng không biết Tuyệt Mạc Thiên Quan có thể hay không thả bọn họ đi qua, càng không biết bộ lạc hướng đi tương lai lại là kiểu gì. Đột nhiên, tộc trưởng Tắt Tháp nhìn về phía hai thân ảnh, là Lục Tiêu Giao cùng Vân Thanh Ý, thì hai cái này ngoại nhân. Vốn là Lục Tiêu Giao cùng Vân Thanh Ý thì không nên tại cái này, bởi vì nhiều hai người, liền đại biểu thiếu hai cái tộc nhân lên thuyền. Nhưng Tắt Nhật Na muốn mang đi hai người kia di chuyển, đơn giản là hai người kia là thiên đình người trẻ tuổi kia bằng hữu. Thế là, thân là cha tộc trưởng Tắt Tháp không để ý tộc nhân phản đối, đem hai cái này ngoại nhân mang tới tiên thuyền. Chuyện này, chỉ có thể hắn tới làm. Ngược lại phải gánh vác tội lỗi, mà điểm này nho nhỏ tội lỗi hắn không có khả năng để cho nữ nhi của mình tới tiếp nhận. Một canh giờ sau, 20 chiếc tiên thuyền cuối cùng chống đỡ gần Tuyệt Mạc Thiên Quan. Khi thấy rõ quan ngoại cảnh tượng lúc, tộc trưởng Tắt Tháp sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Đến hàng vạn mà tính tiên thuyền tụ tập tại trước quan, một mảnh đen kịt, tất cả đều là từ Bắc Mạc các nơi trốn tới bộ lạc cùng thế lực. Có cưỡi Tuyết Lang Lang tộc, có cưỡi phi cầm tu sĩ, thậm chí còn có mấy chiếc trang trí hoa lệ xe thú. Cái này xem xét liền biết là trên thảo nguyên đại tộc. Nhưng những ngày bình thường có thể hô phong hoán vũ thế lực, bây giờ cũng giống như bị đè xuống đất cừu non. Bởi vì Tuyệt Mạc Thiên Quan thành cửa đóng kín. Tiên thuyền bên trên tộc trưởng Tắt Tháp ngưng thần nhìn lại, quan tưởng thượng đứng đầy người khoác ngân giáp quân coi giữ, đều là thần sắc hờ hững. Trong tay trưởng cung đắp lập lòe phụ văn mũi tên, trực chỉ quan ngoại nạn dân. Tránh ra! Tránh ra! Một chiếc trang sức kim sắc đầu sói tiên thuyền tính toán hướng phía trước trên, tiên thuyền bên trên lang tộc thủ lĩnh gầm thét lên. Chúng ta là Kim Lang bộ, chính là từ Tây Mạc di chuyển mà đến, cũng không phải Bắc Mạc trên thảo nguyên bản thổ bộ lạc. Nhưng đáp lại hắn chính là một chi phá không mà đến mũi tên, lao tiên thuyền biên giới bay qua, đem đuôi thuyền đầu sói kỳ bắn ra nát ấy. Quan tưởng thượng truyền đến lạnh lùng tiếng quát. Phụ thiên đình lệnh, Tuyệt Mạc Thiên Quan tạm thời bế quan, bất luận kẻ nào không thể xuất nhập. Đánh rắm! Kim Lang bộ thủ lĩnh gầm hét, hỗn độn chi khí xâm nhập Bắc Mạc, toàn bộ thảo nguyên không có một mảng cỏ, các ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết không cứu? Còn dám ồn ào, giết chết bất luận tội. Quan tưởng thượng mũi tên lần nữa nâng lên, lần này ngắm chúng là tiên thuyền bên trên Kim Lang bộ lạc tộc nhân. Kim Lang bộ tiên thuyền bên trên, tất cả tộc nhân biểu lộ cứng đờ, thủ lĩnh gầm thét kẹt tại trong cổ họng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mà chung quanh thế lực thấy thế, đều không dám vọng động. Có người quỳ xuống đất cầu khẩn, nhưng chỗ cao không nghe thấy đáng thương thanh âm. Tháp xa bộ 20 chiếc tiên thuyền trên không trung lơ lửng. Tắt Nhật Na vị lan can, nhìn xem quan tưởng thượng những cái kia thần sắc lạnh lùng ngân giáp binh sĩ, tay nàng chỉ không tự chủ nắm chặt lan can. Bọn hắn thật sự không để chúng ta qua. Tộc trưởng Tắt Tháp đứng tại nàng bên cạnh, cau mày. Hắn có thể cảm giác được quan tưởng thượng truyền đến uy áp, chí ít có một vị tiên vương cấp bậc đại năng tọa chấn. Chớ đừng nhắc tới trong tưởng mơ hồ truyền đến tiên tôn chi uy. Rõ ràng, Tuyệt Mạc Thiên Quan là quyết tâm phải đem Bắc Mạc cùng với những cái khác vực ngăn cách ra, mạnh mẽ xông tới căn bản không làm được. Các ngươi nhìn. Đột nhiên, có người kinh hô. Tất cả mọi người đám người nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thanh sắc tiên thuyền bay tới, trên thuyền cắm một mặt dài chữ kỳ. Mà quan tưởng cửa hông lại vì chiếc này tiên thuyền mở rộng một cái khe, chiếc này tiên thuyền trực tiếp tiến nhập Tuyệt Mạc Thiên Quan. Dựa vào cái gì? Cái kia thật giống như trường sinh tiên tiên thuyền. Có người nhận ra mặt cờ sĩ kia, đám người trong nháy mắt sôi trào, dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi vào? Chúng ta không thể. Trường Sinh Tiên cũng là trên thảo nguyên thế lực, thậm chí so tất cả thế lực đều tồn tại còn xa xưa hơn, bọn hắn vì cái gì có thể đi vào? Thảo, đây là muốn đem chúng ta toàn bộ vây chết tại Bắc Mạc. Tuyệt Mạc Thiên Quan, Thiên Đình, ta thao toàn bộ các ngươi người 18 đời tổ tông, phóng lao tử đi vào. Tức giận tiếng gào thét liên tiếp, không ít người đỏ mắt, lại thật sự liều lĩnh hướng về quan tường phóng đi. Hiu hiu hiu, mũi tên như mưa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Xông lên phía trước nhất mấy chiếc tiên thuyền bị phủ văn mũi tên đánh trúng, linh lực nổ tung, trên thuyền người ngay cả một cái toàn thây đều không lưu lại. Một cái Bắc Mạc tiên quân cường giả từ nổ tung tiên thuyền bỏ ra, lại trong nháy mắt bị giam trên tường đánh tới một đạo công kích chỗ oanh sát. Quan ngoại huyên náo trong nháy mắt tĩnh mịch. Nhìn xem cái này tàn khốc một màn, trên mặt mọi người huyết sắc mất hết. Tắt Tháp đột nhiên xoay người, đối với các tộc nhân nghiêm nghị nói, tất cả mọi người đều chờ trên thuyền, ai cũng không được lộn xộn. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy. Người xông vào, chết. Quan tường thượng, truyền đến vị kia tiên vương thanh âm lạnh lùng. Vì cái gì trường sinh tiên người có thể bảo? Có người hay là trong lòng không phục, hướng về quan tường gầm thét. Bởi vì bọn hắn lấy được tiên đỉnh cho phép, nếu ngươi có thể được đến tiên đỉnh cho phép, cũng có thể tiến vào. Đương nhiên, tất cả mọi người các ngươi cũng là như thế. Quan tường thượng âm thanh xa xa truyền đến, như vậy cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Nghe vậy, người kia sắc mặt trắng nếu ngồi sập xuống đất, lẩm bẩm, chúng ta chẳng lẽ đáng chết sao? Lời này vừa nói ra, người chung quanh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng bọn hắn lại không có một chút biện pháp. Ngay lúc này, quan tường thượng bay tới một thân ảnh. Hắn người mặc tử kim trường bào, trên mặt mang kêu căng vẻ mặt, cất cao giọng nói, Tạp Bố thành chủ ở đâu? Tại cái này. Một chiếc tiên thuyền bên trên, mặt đầy râu gốc nam nhân vung vẩy hai tay, thần sắc rất là kích động. Cùng ta tiến tuyệt mỹ thiên quan a. Tử kim trường bào nam nhân thản nhiên nói, là. Tạp Bố thành chủ như được đại xá, liên tục túi người chào, sau đó hắn quay đầu về thủ hạ hô to, nhanh, đi lên. Sau đó, chiếc này tiên thuyền ngay tại trước mắt bao người, bị cái kia tử kim trường bào nam tử mang vào tuyệt mạc thiên quan. Xin hỏi đây cũng là vì cái gì? Một cái thảo nguyên thế lực trưởng giả thấy thế, triệt để không nén được tức giận, lớn tiếng chất vấn. Chương 299, tự rước lấy nục. Chương 299, tự rước lấy nục. Nghe thấy có người trước tiên chất vấn, lập tức cũng không ít người đi theo chất vấn, hướng về quan tường hô to. Đúng vậy a, đây là vì cái gì a? Thì ngại nhân cho chúng ta một cái lý do. Vì cái gì? Trên đời này từ đâu tới nhiều như vậy vì cái gì? Các ngươi những địa vị này hèn mọn kẻ yếu, lúc nào cũng ưa thích hướng cường giả hỏi cái gì? Tại sao không hỏi tại sao mình? Hỏi mình vì cái gì không phải cường giả, vì cái gì không có bối cảnh, tại sao muốn bị ngăn ở quan ngoại? Các ngươi nên hỏi không phải ta, mà là chính các ngươi. Các ngươi muốn cái gì đáp án? Một cái tự rước lấy nục đáp án. Nói chuyện. Quan tường bên trên, vị yêu chấn thủ tiên vương hiển nhiên là mất kiên trì, âm thanh trở nên không nhịn được. Không nói lời nào. Vậy bản tọa liền cho các ngươi một cái tự rước lấy nục đáp án. Bọn hắn có thể đi vào tuyệt mạc tiên quan là bởi vì bỏ ra đại giới, ân tình, tài nguyên tu luyện, hoặc thứ gì khác. Mà vừa mới cái kia tử kim trường bảo nam tử chính là người của thiên đình, hắn có bối cảnh, có thể mang đi các ngươi trong đó bất luận kẻ nào. Đến nỗi các ngươi những thứ này không muốn trả giá đắt, không có bối cảnh, người không có thực lực, chỉ có thể chờ chết ở đây. Nghe rõ chưa? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch. Quan tưởng bên trên vị kia tiên vương nói lời có thể nói là tàn khốc và thực tế, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Cùng trách người khác không trong lòng còn có thương hại, cái kia sao không nhìn thẳng chính mình nhỏ yếu, tìm kiếm mình vấn đề. Tháp xa bộ lạc chỗ trên tiên thuyền, Lục Tiêu Giao cùng Vân Thanh Y liền nghe thấy câu nói này, nghĩ tới tại Bạch Cốt Thông Đạo một màn kia, chỉ có cường giả mới nắm giữ đi trước quyền. Bên cạnh Trần Khanh cùng Huyền Nha Hắc Thiên rõ ràng cũng nghĩ đến, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lúc linh giới, bọn hắn nghỉ vào vô cực, so tất cả mọi người đều đi tại phía trước nhất, nắm giữ ưu tiên qua lại quyền. Những người yếu kia, hay là không có bối cảnh người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn những thứ này có bối cảnh, hoặc cường giả đi vào Bạch Cốt Thông Đạo, đi tới thế giới mới. Mà bọn hắn những người yếu kia, hoặc ôm cái gọi là đầy đặn lý tưởng người, chỉ có thể té ngã tại trong tàn khốc dòng lũ. Cùng thế giới cũ cùng nhau vẫn lạc. Bất kỳ thế giới nào cũng là tuân theo luật rừng, mạnh được yếu thua, không có chân chính công chính có thể nói, tuyên cổ bất biến. Ngươi không tranh, liền sẽ có người giẫm ở trên đầu ngươi trèo lên trên. Lý tưởng thế giới là hư vô, tàn khốc luật rừng khắp nơi nảy sinh, thế giới này so bất luận kẻ nào tưởng tượng càng dơ bẩn. Chỉ là có chút người tự cho mình thanh cao, hoặc lười biếng, ưa thích lý tưởng, không muốn phát triển, tin tưởng dối trá mặt ngoài. Nhưng chân chính tai nạn buông xuống, cuối cùng tỉnh ngộ không có ý nghĩa, bởi vì chết trước thường thường cũng là bọn hắn loại người này. Là. Đương nhiên, một tu sĩ chỉ vào quan tưởng, thần sắc dữ tợn, ngươi cao cao tại thượng, ngươi nói cái gì cũng đúng. Nhưng chúng ta không muốn trả giá đắt. Chê cười. Trung niên tu sĩ bỗng nhiên phất tay áo, nắm chặt nắm đấm, không phải tất cả cố gắng đều có thể nhận được hồi báo. Ta Lý Thanh Chính sinh tại Nam Cương Sơn thôn một nhà nghèo, vốn là nghèo nàn chi thân, nhưng ta hết lần này tới lần khác lòng có chí lớn, thế phải xông ra thuận theo thiên địa. Nhưng cha mẹ đều là phàm nhân, lại nhà chỉ có bốn bức tượng, nhận hết người bên ngoài đối xử lạnh nhạt, giống ta như vậy người bình thường nên như thế nào nhảy ra đại giếng? Cho dù ta muốn bước vào con đường tu luyện, nhưng trong nhà nghèo rất mùng tơi, coi như dốc hết tất cả cũng không cách nào mua được cơ sở nhất tu luyện công pháp. Nhưng mà ta không cam tâm, thế là ta đi ra đại sơn, đi tới tiểu trấn, liều mạng đi kiếm bạc vụn mấy lượng, bốn phía vấp phải chắc trở cũng không buông tha. Sự thật chứng minh ta Lý Thanh Chính không kém, dùng thời gian 3 năm, cuối cùng có thể mua được một bản cơ bản tu luyện công pháp. Nhưng lão thiên đối với ta bất công, ta dốc hết tất cả mua cái kia bản cơ sở tu luyện công pháp, càng là không trọn vẹn. Ta hận, ta khí, ta đi tìm tên kia bán ta công pháp tu sĩ rửa vào lý lẽ biện luận, lại bị hắn một cước đạp bay, xương sườn đều đoạn mất 3 cây. Hắn cười ta si tâm vọng tưởng, thân là hết ngồi đáy giếng, còn vọng tưởng nhảy ra đáy giếng, gặp thiên địa. Ngày đó, ta nằm ở rãnh nước bẩn hôn mê suốt cả đêm, không người hỏi thăm, kém chút bị chó hoang kéo đi. Khi tỉnh lại, lòng ta đã như cho tàn, nhưng ta vẫn không cảm tâm a. Ta từ rãnh nước bẩn bò dậy, lảo đảo tìm được vừa vỡ miếu, công pháp thiếu 300 đầu, ta liền hướng về phía sau nửa bản suy xét. Trên thân đau đớn có qua, ta nửa đêm nằm ở trong miếu đổ nát, dựa sát trộm được cây đến cháy dở nhìn. nhưng tức cười nhất là chữ ta nhận không được đầy đủ. Ha ha ha. Nói đến đây, Lý Thanh Chính ngửa đầu cười to, lại lệ rơi đầy mặt. Nhưng bằng mọi cách cố gắng, ta không muốn nước chảy về biển đông. Thế là đến ban ngày, ta liền kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi quấn lấy chấn trên lão sư dạy ta biết chữ. Dù là bắt đầu nhận hết đối xử lạnh nhạt, nhưng trên đời lúc nào cũng có người tốt, chấn trên lão sư nguyện dạy ta biết chữ. Nhưng chữ nhận toàn, công pháp cũng không được đầy đủ. Thiếu 300 đầu, ta liền tự mình biên. Đan điền ở đâu? Kinh mạch đi như thế nào? Toàn bộ nhờ đoán, dựa vào sở, dựa vào hướng về phía mặt trang luyện thổ nạp. Có lần đau sốc hông, một ngụm máu phun tại trên tường, nhuộm đỏ nửa mặt tường đồ. Phía trên kia là chính ta vẽ kinh mạch đồ, xiên xẹo, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy được cười. Nhưng là dựa vào điểm ấy mù suy nghĩ bản sự, ta thế mà thật sự dẫn khí nhập thể. Ngày đó ta tại trong khe núi tắm rửa, đột nhiên cảm giác có cố khí tại trong bụng quay tròn. Doa đến ta cho là tu luyện lại gây ra rủi ro nhìn, muốn bạo thể bỏ mình, về sau mới biết được, đó là bước vào luyện khí. Nói đến đây, Lý Thanh Chính nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo điểm nhẹ nào, ta hướng về phía núi giật đầu, đập đến cái trán đổ máu. Bởi vì cảm thấy chính mình cuối cùng không phải hết ngồi đại giếng, ta đang cảm tạ lao thiên chiếu cố. Nhưng bước vào con đường tu luyện sau, ta mới biết được, luyện khí tu vi liền cho tiên môn nhìn đại môn cũng không xứng. Ta vẫn cái kia hết ngồi đại giếng. Thậm chí trên trấn ngay cả một cái quét đường đều có luyện khí tu vi, mà ta đến hỏi hắn là như thế nào bước vào tu luyện. Hắn cười nói, tùy tiện ăn một quả linh quả, liền may mắn bước vào con đường tu luyện. Nhưng về sau tầm thường vô vi, tu vi chưa từng lại bước một bước. Về sau, ta tại phường thị cho người ta khiêng bao tải, khiêng một túi có thể kiếm lời một cái tiền đồng, góp đủ 10 cái tiền đồng liền có thể nghe trúc cơ tu sĩ giảng kinh. Liền đứng tại phía ngoài nhất, cách xa 3 trượng, nghe không rõ liền hướng phía trước gót, bị thủ hạ của hắn dùng roi quất đến phía sau lưng nở hòa cũng không né. Chỉ cầu có thể đột phá tu vi. Có lần giảng kinh trúc cơ tu sĩ nói có cây có linh, lấy huyết môi dưỡng có thể trợ tu hành, ta tin. Phía sau núi có gốc lao hoại thụ, ta liền mỗi ngày cắt vỡ ngón tay nhỏ máu uy nó, cho ăn nước chừng nửa năm. Cũng đừng nói trợ tu hành, liền lá cây đều không nhiều bốc lên một mảnh. Về sau mới biết được, tu sĩ tiên là gạt chúng ta những thứ này ý nghĩ hao huyền đồ đần đi cho hắn nuôi nấng trăm năm huyết sâm, hắn dễ cầm lấy đi lấy lòng tông môn trưởng lão. Trên đời này nào có cái gì đứng tắt, bất quá là người có quyền thế biên đi ra dỗ chúng ta những khổ này ha ha. Về sau, ta rời đi tiểu trấn. Về phần tại sao rời đi, là bởi vì trong thôn có người tìm được ta, nói cho cha ta biết đường chết, muốn ta đuổi trở về vội về chịu tang. Vì cái gì? Vì cái gì không đợi ta trở nên nổi bật, chứng minh cho cha mẹ nhìn, bọn hắn liền đi. Cho cha mẹ hạ tang sau, ta rời đi thôn, rời đi tiểu trấn, đi đến càng lớn thế giới. Đi ra ngọn núi lớn kia, ta cuối cùng gặp phải cơ duyên. Chương 300, tuyệt đường người chương 300, tuyệt đường người may mắn được một tiên sư thưởng thức, thu ta vào tông môn vì tạp dịch đệ tử, ngày đó ta cười rất vui vẻ. Ta cho là thiên đạo thù cần, bây giờ bị tiến nhập tiên tông, chỉ cần cố gắng liền có thể trở nên nổi bật. Nhưng mà hàn môn tu sĩ lộ, so đốn tuổi đường núi càng đột ngột. Không có bối cảnh phù hộ, không có tài nguyên ưu tiên. Mỗi lần gặp phải cơ duyên, ta đều muốn liều lên nửa cái mạng, mới có thể cướp được người khác chẳng thèm ngó tới phế liệu. Thời gian 10 năm, ta từ luyện khí leo đến trúc cơ, mỗi một bước đều đạp máu của mình cùng mồ hôi. Mà một năm kia, trở thành trúc cơ ta, may mắn tiến vào tông môn bí cảnh thí luyện. Nhưng rõ ràng là ta trước tiên tìm được linh thảo, lại bị ngoại môn đệ tử cướp đi, hắn mặt mũi tràn đầy rêu cợt nói: "Như ngươi loại này tạp dịch đệ tử, cũng xứng đụng thiên tài địa bảo." Ta không dám làm âm thanh, chỉ có thể chịu đựng. Tại tông môn làm tạp dịch đệ tử những năm này, ta học thông minh, sẽ không bao giờ lại như năm đó đi chất vấn vì cái gì. Trăm năm sau, ta trở thành kim đan tu sĩ. Chịu đủ tông môn ngươi lừa ta gạt, hung hạc với nhau ta, rời đi tông môn, đi đến những địa phương khác. Nhưng ta đột nhiên phát hiện, không có tông môn, mệnh của ta càng thêm không đáng tiền, bởi vì nam cương quá loạn. Rời đi tông môn một ngày kia, ta kém chút bị một cổ tu trộm tới luyện hóa thành cổ, cuối cùng may mắn đào thoát. Thế là trong lòng biết nam cương quá loạn ta, rời đi nam cương, đi tới nơi này bất mãn, mảnh này tự do thổ địa. Mà một bước này, ta dùng 1000 năm. Dòng dã 1000 năm. Thân ta là kim đan tu sĩ, rõ ràng có thể phi hành gấp rút lên đường đi đến bất mãn, cũng không được cho phép, đơn giản là ta quá yếu. Gấp rút lên đường dùng 1000 năm, buồn cười sao? Buồn cười. Con đường đi tới này, ta vô số lần trở về từ cõi chết, bất quá cũng bởi vậy gặp cơ duyên, tìm được một tiên nhân động phủ. Dựa vào động phủ cơ duyên, tại đi tới bắc mạc phía trước, ta trở thành chân chính tiên nhân, nhưng theo ta từng bước một đi tới, từng bước một trở nên mạnh mẽ, của ta nhãn giới cũng tại từng bước một mở rộng. Cái gọi là địa tiên tu vi tiên nhân, vẫn là sâu kiến. Cuối cùng, ta tại bắc mạc sở soạn lần mò, trong đó cực khổ ta không nói nhiều, bây giờ các ngươi cao cao tại thượng, lời chúng ta không cố gắng. Ta vẫn muốn hỏi, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Chúng ta không người nào là liều mạng mới đi cho tới hôm nay. Dựa vào cái gì muốn bị đối xử như thế? Câu nói sau cùng, Lý Thanh Chính cơ hồ là giống lên, nhưng khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hắn lời nói giống một cái lưỡi dao, xé ra quan ngoại vô số tu sĩ đáy lòng vết sẹo. Lý huynh nói rất đúng, ta chính là Đông Hải Ngư hộ chi tử, vì cầu một bản cơ sở kiếm pháp, tại tiên môn trước thềm đá quỷ 3 ngày 3 đêm. Thằng đến đầu gối mài đến thấy xương, mới đổi lấy một bản viết tay tàng quyển. Ta vốn là từ Tây vực biển cát, gia tộc không hiểu gặp tai họa ngập đầu, chỉ còn dư một mình ta trốn thoát. Vì báo cái này huyết hải thâm cửu, ta mỗi ngày mỗi đêm tu luyện, liều mạng đi tranh, trong đó gian nguy, các ngươi lại có biết. Thanh âm tức giận lần nữa dâng lên, lần này không còn là mù quáng phát tiết, mà là mang theo vô số huyết lệ lên án. Quan tưởng bên trên ngân giáp binh sĩ nắm cung tên tay run nhẹ nhẹ, cả kia bị tiên vương sắc mặt đều âm trầm mấy phần. Tát Nhật Na đứng tại tiên thuyền đầu thuyền, nhìn xem những cái kia khàn cả giọng tu sĩ, chợt nhớ tới trong bộ lạc các lao nhân từng nói. Trên thảo nguyên do đối với tất cả mọi người đều công bằng, nhưng có người cưỡi tuấn mã, có người chỉ có thể đi bộ. Nàng trước đó không hiểu, bây giờ lại hiểu. Gió có lẽ công bằng, nhưng tuấn mã cùng đi bộ chênh lệch, cho tới bây giờ đều không phải là gió tạo thành. Ầm ĩ đủ chưa? Quan tưởng bên trên tiên vương cuối cùng mở miệng, âm thanh lạnh đến như băng, người yếu kêu rên, chỉ có thể lộ ra càng buồn cười hơn. Lý Thanh Chính, ngươi cho rằng kinh nghiệm của ngươi rất đặc thù, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi kinh nghiệm lại rất đặc thù. Bản tọa nói cho ngươi, tiên giới ước vạn tu sĩ, ai không phải đạp đùi gai tới? Tiên vương âm thanh mang theo uy áp. Bối cảnh, tài nguyên, đó là tiền nhân dùng mồ hôi và máu đổi lấy. Tổ tiên ngươi không muốn liều mạng, cha mẹ ngươi không dám xông vào. Dựa vào cái gì muốn bản tọa cho ngươi công bằng? Câm miệng cho ta. Lý Thanh Chính bỗng nhiên tế ra một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sắt, trên thân kiếm khắc đầy chi tiết vết cắt. Ta tổ tiên tuy là phàm nhân, bọn hắn có thể còn sống đem ta sinh ra, đem ta nuôi lớn, liền đã đầy đủ. Ngươi chưa từng đi qua chúng ta lộ, lại bằng gì phát ngôn bừa bãi? Chúng ta trả giá còn chưa đủ hả? Chúng ta đem mệnh đều đặt lên, nhưng những cái kia ngậm thìa vàng ra đời, sinh ra đã có thượng phẩm công pháp, cực phẩm tiên thạch. Bọn hắn phất phất tay tài nguyên, đủ chúng ta liều lên 10 năm. Đây chính là ngươi nói chúng ta không đủ cố gắng. Lý Thanh Chính bỗng nhiên chỉ kiếm hướng quan tường bên trên tiên vương, ngươi cao cao tại thượng, đương nhiên không hiểu chúng ta những thứ này tại trong bùn bò người đắng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đoán chính là cái gì? Chúng ta đoán chính là thế đạo này. Ta sẽ không chờ chết. Ta thật vất vả đi đến hôm nay một bước này, ta tuyệt sẽ không chờ chết, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh Chính lại thật sự hướng về quan tường phóng đi, mang theo một cô không thèm đếm xỉa chơi liều. Đủ. Phanh. Quan lạnh âm thanh cuốn lấy uy áp mà đến, Lý Thanh Chính thẳng nổ thành một đoàn huyết vụ. Kiếm sắt trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng cắm ở quan ngoại trước mặt mọi người. Nhìn xem chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm sắt cắm trên mặt đất, trên mặt của mọi người toàn bộ đầy khói mù. Đằng sau, vẫn như cũ có người chạy đến cái này Tuyệt Mạc Thiên Quan. Nhưng bọn hắn quên Tuyệt Mạc Thiên Quan tên. Tuyệt Mạc. Cha. Tiên thuyền bên trên, Tát Nhật Na hốc mắt đỏ bừng, nhìn phía dưới chuôi này kiếm sắt, âm thanh có chút nghẹn nào. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy? Hoặc giả thuyết là chờ chết? Không. Hét lớn một tiếng vang dội, nhưng cũng không phải Tát Nhật Na bên cạnh cha Tát Tháp đang đáp lại, mà là tại trong mọi người. Tuyệt Mạc Thiên Quan không để qua, chúng ta liền đi tìm đường khác. Thiên địa lớn như vậy, luôn có thể còn sống sót chỗ. Nhưng tiếng nói vừa ra, người kia liền đột nhiên bạo thể mà chết, tràn ra máu tươi nhiễm người bên ngoài đời người. Tự tiện vượt biên giả, chết. Quan tường bên trên, truyền đến thanh âm lạnh lùng. Cốt Két Tháp xa bộ lạc tiên thuyền bên trên, tộc trưởng Cắt Tháp nắm đấm cầm cốt két vang dội, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bọn hắn coi là thật muốn tuyệt đường người. Đúng lúc này, hai thân ảnh bay tới. Như thế nào nhiều người như vậy? Phương Thốn đạp hồ lô pháp bảo bay tới, đầu lông mày nhướng một chút. Rất rõ ràng, bọn hắn bị chặn lại. Tuyệt Mạc Thiên Quan không muốn cho phép qua. Vô Cực chắp tay mà bay, thần sắc đạm nhiên. Đây là vì cái gì? Phương Thốn mặt lộ vẻ không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao không thể chạm qua tường. Tuyệt Mạc Thiên Quan đem bắt mặt những thế lực này, cái này một số người, toàn bộ ngăn ở quan ngoại, có chỗ tốt gì? Bất quá hắn cũng không lo lắng cho mình cùng Vô Cực bị ngăn ở quan ngoại, bởi vì hắn biết Tuyệt Mạc Thiên Quan là cái gì thành phần. Mà Vô Cực chính là người của Thiên Đình, Tuyệt Mạc Thiên Quan sẽ không đem bọn hắn ngăn chặn, hoặc giả thuyết là không dám. Mặc kệ những thứ này, không liên quan gì đến chúng ta. Vô Cực liếc qua phía dưới, thản nhiên nói. Cũng đúng. Phương Thốn gật đầu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Hai người liền dạng này nên ngang, bay về phía quan tường. Chương 301, Tiên sứ đại nhân chương 301, Tiên sứ đại nhân cái này người đến sau lại đi thử nên ngang tiến vào quan tường, muốn hay không nhắc nhở một chút. Nhắc nhở cái gì? Bọn hắn cho là mình đặc thù một chút, không nhìn thấy nhiều người như vậy đều bị ngăn ở đây sao? Không có điểm nhãn lực độc đáo, chết thì đã chết. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, cái kia tóc trắng người trẻ tuổi nhìn xem không đơn giản, nói không chừng là bắt mặc cái nào thế lực lớn công tử. Hắn nếu là mạo muội xâm nhập bị vanh sát nói không chừng còn có thể gây nên hỗn loạn. Rất không có khả năng a, nếu thật là thế lực lớn công tử, làm sao lại hai người tới? Hẳn là thế lực sau lưng hắn còn tại dẫn người tới, mà cái này thân người phần tôn quý, cho nên trước tiên bị đưa tới. Mặc kệ hắn, xem kịch là được. Đám người ngẩng đầu hướng về phía Vô Cực cùng Phương Thốn chỉ trỏ, nhưng không có người nào đi nhắc nhở, đều mang tâm tư. Người phương nào đến? Quan tường bên trên, vị yêu tiên vương gặp Vô Cực khí độ bất phàm, lại có tiên quân tu vi, thế là không có trực tiếp vanh sát, mà lại hỏi. Nghe vậy, Vô Cực trưởng tâm một lần. Quan tưởng bên trên vị kia tiên vương trông thấy Vô Cực trong lòng bàn tay lệnh bài, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, cất cao giọng nói: "Nguyên lai là Thiên Đình tuần hành tiên sứ. Tại hạ vừa mới đề ra nghi vấn, quả thật chỗ chức trách, mong rằng tiên sứ rộng lòng tha thứ, mời vào con a." Thấy thế, quan ngoại đám người lại táo động. Mũ nội nó, càng là người của Thiên Đình, khó trách dám nên ngang bày hướng quan tưởng. Đáng tiếc, chớ đã, cái kia tóc trắng người trẻ tuổi là người của Thiên Đình, vậy chúng ta là không phải có thể cầu hắn mang bọn ta tiến quan. Mang bọn ta? Chúng ta coi là một truy a, hắn bằng gì mang bọn ta? Vạn nhất là cái thiện tâm hạ người đâu? Thiện tâm hạ người lại là người của Thiên Đình, tuần hành tiên sứ các loại. Ngay tại Vô Cực cùng Phương Thốn bay hướng quan tường thời điểm, quan ngoại tiên thuyền bên trên có một lão giả hô to. Vô Cực thân ảnh dừng lại, ngoái nhìn nhìn lại, chỉ thấy lão giả kia đầu tiên là bái, sau đó nói: "Ta là Cực Địa Thành thành chủ, ti tên Mạc Bằng. Mạc Bằng cả gan khẩn cầu tiên sứ đại nhân mang ta trở nhập quan ân này, Mạc Bằng tuyệt đối suốt đời không quên. Nói xong, lão giả hướng về Vô Cực lại là thật sâu cúc bên trên không người, thần sắc thành khẩn đến cực điểm, để cho người ta khó mà không tin. Không đợi Vô Cực mở miệng, một giọng nói khác vang lên. Tiên sứ đại nhân. Quan ngoại, vài tên dung mạo không tầm thường thảo nguyên nữ tử đi ra, hướng về Vô Cực quỳ xuống, tiếp đó than thở khóc lóc. Chúng ta đến từ Bắc Mạc một thành nhỏ gia tộc, trong tộc trưởng bối đem hết toàn lực mới khiến cho chúng ta sống sót đi tới nơi này. Nếu là tiên sứ đại nhân nguyện mang ta chờ nhập quan, chúng ta nguyện ý vì tiên sứ đại nhân làm trâu làm ngựa. Nói đi, vài tên nữ tử đều lộ ra điềm đạm đáng yêu thần sắc, để cho người bên ngoài nhìn xem cũng vì đó khẽ động. Nhưng mà Vô Cực thần sắc cũng không có thay đổi gì, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. Làm trâu làm ngựa. Phương Thốn đầu lông mày nhướng một chút, mấy người các ngươi mới chỉ là địa tiên tu vi, lại muốn cho thiên đỉnh tiên sứ đại nhân làm trâu làm ngựa. Chỗ tốt ngược lại để các ngươi chiếm hết. Nghe vậy, cái kia vài tên nữ tử lập tức mặt lộ vẻ khó xử, trong đó một tên nữ tử vụng trộm trừng mắt liếc Vô Cực bên cạnh Phương Thốn. Cái này tuần hành tiên sứ bên cạnh thủ hạ cỡ nào khiến người chán ghét. Lúc này, lại là một đạo vũ mị tận xương âm thanh vang lên. Tiên sứ đại nhân, ngươi nếu có thể mang nô gia đi, nô gia nguyện làm ngươi vũ cơ, ta công phu thế nhưng là rất tốt a. Một chiếc tiên thuyền bên trên, một cái mặc lộ liễu kiểu diễm nữ tử, nhìn chừng chừng lấy Vô Cực, một cái nhăn mày một nụ cười mê người vô cùng. Nàng này có huyền tiên đỉnh phong tu vi, thực lực ngược lại là không kém, lẻ loi một mình hẳn là tên tán tu. Liền ngươi, một cái đãng hàng mà thôi, nhà ta tiên sứ đại nhân cũng sẽ không coi trọng ngươi. Phương Thốn cười nhạo một tiếng. Người khác không rõ ràng Vô Cực, hắn nhưng là hết sức rõ ràng Vô Cực, về ngoài sắc đẹp đối với Vô Cực mà nói căn bản không có ý nghĩa. Hơn nữa cô gái này còn không có cái kia tháp xa bộ lạc thiếu tộc trưởng dễ nhìn, Vô Cực đều không vừa ý người thiếu tộc trưởng kia, sẽ còn coi trọng loại này dòng chi tụ phấn. Cái kia tiên thuyền bên trên tiểu diễm nữ tử nghe thấy câu nói này, nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, nội tâm thầm mắng: chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Nhưng nàng cũng không muốn hết hy vọng, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, nhìn về phía Vô Cực: tiên sứ đại nhân, ngài ý như thế nào nha? Rất nhanh, nụ cười trên mặt nàng chậm rãi cứng đờ, bởi vì Vô Cực từ đầu đến cuối cũng không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ có bên cạnh cái kia Phương Thốn mắng nàng một câu. Tháp xa bộ lạc tiên thuyền bên trên, đang cùng cha thương lượng biện pháp tác Nhật Na liếc thấy đạo kia trên không thân ảnh. Trong ngay mắt, nàng giật mình, con người hơi hơi phóng đại. Ngày Na, mạnh mẽ xông tới là không được, xem có thể hay không rời đi cái này, tìm cái địa phương vụng trộm vượt Việt Bắc Mạc. Lúc này tộc trưởng Tắt Tháp còn tại thương nghị, bên hai bỗng nhiên chuyển đến nữ nhi có chút run rẩy âm thanh. Cha, ngươi nhìn. Nhìn cái gì? Tộc trưởng Tắt Tháp nghi ngờ theo nữ nhi ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Đó là lúc trước giúp chúng ta tóc trắng người trẻ tuổi. Cha, hắn có danh tự. Ngươi biết rõ ràng tên hắn, lại luôn làm người khác vì tóc trắng người trẻ tuổi, hắn gọi Vô Cực, là bộ lạc chúng ta ân nhân, cũng là nữ nhi Triều Tư Mộ tưởng người. Triều Tư Mộ tưởng người. Nghe vậy, tộc trưởng Tắt Tháp trong nháy mắt trừng to mắt, nghiêng mặt qua nhìn về phía một bên nữ nhi, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nữ nhi của mình thích cái kia tóc trắng người trẻ tuổi. Đây là chuyện xảy ra khi nào, hắn vì cái gì không có biết một chút nào? Tắt Nhật Na không có để ý cha ánh mắt kinh dị, ánh mắt rơi vào Vô Cực trên thân, liền một khắc không nỡ lòng bỏ rời đi. Rắc. Lúc này, một đạo khàn giọng thanh âm khó nghe vang lên. Chỉ thấy tiên thuyền đuôi thuyền bay ra một cái toàn thân đen như mực quá đen, hướng về Vô Cực bay đi. Nó miệng nói tiếng người, âm thanh mang theo vài phần ủy khuất. Hu hu, chủ thượng của ta đại nhân, ngươi là đang chờ ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta. Đầu này quá đen, chính là Huyền Nha Hắc Thiên. Là quên đi. Vô Cực nhìn xem bay tới Huyền Nha Hắc Thiên, gật đầu một cái. Nghe vậy, Huyền Nha Hắc Thiên thân thể lắc lư một cái, kém chút từ không trung rớt xuống, trừng to mắt nhìn xem Vô Cực. Chủ thượng thật quên ta. Ân. Vô Cực lần nữa gật đầu. Huyền Nha Hắc Thiên trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu. Ta không tin. Nói xong, nó lại hướng về Vô Cực bay đi, cuối cùng rơi vào Vô Cực trên bờ bay, ngóc đầu lên, ánh mắt quét về phía tất cả mọi người. Tựa như là tại cùng đám người khoe khoang, đều thấy không, lão tử cái này chỉ quả đen thế nhưng là người có bối cảnh. Không đúng, là Huyền Nha. Chủ thượng. Trần Khanh từ đuôi thuyền bay tới. Vô Cực nhìn xem hắn, gật đầu một cái. Mà lúc này tháp xa bộ lạc trên đuôi thuyền, còn đứng hai người, Vân Thanh Y cùng Lục Tiêu Giao. Sư tôn Vân Thanh Y gì cùng Huyền Nha Hắc Thiên còn có Trần Khanh gần như đồng thời nhìn thấy Vô Cực, nhưng nàng không dám làm cái gì. Thậm chí ngay cả nhìn về phía sư tôn dũng khí cũng không có, chỉ có thể cúi đầu xuống, ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo. Bên cạnh, Lục Tiêu Giao sắc mặt trầm xuống. Nha đầu, đi. Nói đi, Lục Tiêu Giao mang theo Vân Thanh Y đi hướng về Vô Cực bay đi, mà Vô Cực đối với cái này cũng không có phản ứng gì. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mũi thuyền, nơi đó có một cái thảo nguyên thiên chi tiểu nữ, một mực đang nhìn lấy hắn. Ánh mắt kia là hừng hực như thế, để cho hắn khó mà coi nhẹ. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, một người bình tĩnh như sóng nước lan không sợ hãi, một người nhiệt tình như lửa, nóng bỏng vô cùng. Chương 302, không có lương tâm. Chương 302, không có lương tâm. Vương Thốn thấy thế, trực tiếp quay đầu hướng về quan trên tường người hô, nhà ta tiên sứ còn muốn dẫn một số người đi, có thể hay không cho phép qua? Tuần hành tiên sứ xin cứ tự nhiên. Quan trên tường, vị yêu tiên vương cười và nói, hoàn toàn khác với đối với đám người như vậy lạnh lùng vô tình thái độ. Tắt Tháp tộc trưởng, các ngươi còn thất thần làm gì, khống chế tiên thuyền tiến quan a. Nhìn xem tháp xa bộ lạc người còn tại chỗ bất động, Phương Thốn mở miệng hô. Nghe vậy, tộc trưởng Tắt Tháp thu hồi trên mặt chấn kinh, để tay tại ngực, khom lưng hướng về Vô Cực hành lễ. Tắt Tháp đại biểu toàn tộc người, cảm tạ đại nhân. Không cần. Ách. Vô Cực lời còn chưa nói hết, liền phát ra kinh ngạc âm thanh. Tộc trưởng Tắt Tháp nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bên nữ nhi không biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Mà hắn cái này xem xét, trong nháy mắt mồ hôi lạnh như lưu. Bởi vì nữ nhi của hắn, vậy mà một cái nào vào vị kia tuần hành tiên sứ đại nhân trong ngực. Đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nữ nhi của mình cũng không phải tương tư đơn vương, mà là thật sự cùng bị kia thiên đình người trẻ tuổi có một chân? Phi, cái gì có một chân, thật khó nghe. Chẳng lẽ nữ nhi của mình cùng cái kia đến từ thiên đình tóc trắng người trẻ tuổi, hai người tình đầu ý hợp? Niệm này, tộc trưởng Tắt Tháp ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nếu thật là dạng này, cái kia Tháp Sa bộ lạc liền được cứu rồi. Hắn hết sức rõ ràng người trẻ tuổi kia tiềm lực. Đối phương tuổi không lớn lắm liền đã là thiên đình tiên quan, lại có tiên quân tu vi, đợi một thời gian tất thành một phương đại năng. Mà nữ nhi của mình như cùng đối phương kết làm đạo lữ, Tháp Sa bộ lạc tương lai nhất định có thể trở lại trước đây thời kỳ cường thịnh, thậm chí có khả năng lại hướng lên bước một bước dài. Mà bởi vì Tát Nhật Na một cái nào vào Vô Cực trong ngực, trên bả vai Huyền Nhã Hắc Thiên sớm bị sợ bay. Các cặc. Nó trợn mắt hốt mồm nhìn xem một màn này, dùng cánh xoa xoa ánh mắt của mình, dường như là không dám tin vào hai mắt của mình. Bên cạnh Trần Khanh cùng Phương Thốn cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy mờ mịt. Sư tôn. Vân Thanh Y thì trông thấy lại có nữ tử nhào vào sư tôn trong ngực, nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, con ngươi kịch liệt co rút lại. Lục Tiêu Giao nhìn xem Vân Thanh Y chăm chú nắm chặt góc áo, ngón tay đều bởi vì quá dùng sức mà trở nên trắng, há mồm muốn nói lại thôi. Nha đầu vì cái gì? Dựa vào cái gì? Vân Thanh Y liếc cúi đầu, trong mắt lộ ra một vẻ tự dễ ước, khó có thể dùng lời diễn tả được chua xót ở trong lòng của vợ. Cái kia chói mắt một màn giống như châm vào trong lòng của nàng, nàng nghĩ ghen ghét Tát Nhật Na cái này trên thảo nguyên thiên chi tiểu nữ. Nhưng Tát Nhật Na đợi nàng cùng Lục Tiền Bối đều không kém, mặc dù là bởi vì sư tôn, nhưng nàng cũng không thể đi ghen ghét. Thế nhưng là lại, Tát Nhật Na, Vô Cực hơi nhíu mày. Rõ ràng ngươi cũng sớm đã xuất quan, vì cái gì vẫn luôn không tới gặp ta? Nếu là ngươi không muốn tới gặp ta, nói cho ta biết, ta tới tìm ngươi chính là. Nhưng ngươi sau khi xuất quan, thậm chí đều không cùng ta nói một tiếng, Vô Cực, ngươi thật là không có lương tâm. Ngươi có phải hay không luôn cho là cơ hội vô hạn, cho nên chưa bao giờ trân quý người trước mắt? Tát Nhật Na âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, câu nói sau cùng để cho Vô Cực nâng tay lên dừng tại giữa không trung. Luôn cho là cơ hội vô hạn, cho nên chưa từng trân quý người trước mắt, hắn coi là thật không trân quý sao? Nửa ngày, Vô Cực ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tát Nhật Na, ta đối với ngươi cũng không tình cảm, cũng không phải ngươi lương duyên, ngươi vẫn là tuyển cái khác lương duyên à? Nói xong, Vô Cực nhẹ nhàng đẩy ra Tát Nhật Na tại trên và áo của hắn đã ướt át một mảng lớn. Đó là Tát Nhật Na nước mắt. Các cặc. Huyền Nha Hắc Tiên ở bên cạnh xoay quanh, các cặc gọi bậy, giống như là tại gây rối, lại giống như đang kháng nghị. Phương Thốn hà to miệng, gặp bầu không khí không tươi đẹp lắm, muốn đánh thú hai câu, nhưng bị Trần Khanh dùng ánh mắt ngăn lại. Vân Thanh Y Lìa nhìn thấy một màn này, siết chặt và áo ngón tay hơi hơi buông ra. Tiên sứ đại nhân, Tát Tháp tộc trưởng bay tới. Thấy thế vội vàng hòa giải, tiểu nữ không hiểu chuyện, để cho tiên sứ đại nhân chê cười. Không sao. Vô Cực nhìn về phía Tát Tháp tộc trưởng. Ngày na, chớ hồ nháo. Tộc trưởng Tát Tháp cao mày nói, làm bộ quát lớn nữ nhi của mình. Kỳ thực hắn chỉ là làm dáng một chút, nội tâm vẫn là hy vọng nữ nhi của mình có thể đem cái này tóc trắng người trẻ tuổi cầm xuống. Dù sao tại trên thảo nguyên, lại liệt mã cũng sẽ bị thuần phục. Cha. Bị đẩy ra Tát Nhật Na trên mặt không có vẻ xấu hổ, nàng đưa tay lau đi trên mặt nước mắt, âm thanh bình tĩnh. Ngày na không có hồ nháo. Nữ nhi chính là ưa thích hắn. Dù là hắn không thích nữ nhi cũng ưa thích hắn. Tát Nhật Na lời đúng A Ba nói, thế nhưng song ánh mắt sáng ngời từ đầu đến cuối nhìn xem Vô Cực. Như thế nhiệt liệt tùy ý mà nói, để cho người bên ngoài tất cả giật mình, nhất là Phương Thốn cùng Trần Khanh. Hai người bọn họ liếc nhau, nghĩ thầm cái này thảo nguyên bên trên nữ tử đều như vậy thoải mái biểu đạt tình cảm. Bất quá mặc dù bội phục trong lòng, nhưng bọn hắn hai người cũng không cảm thấy đây là một đoạn lương duyên. Một cái Trần Khanh theo Vô Cực rất nhiều năm, một cái Phương Thốn tự nhận là coi như hiểu rõ Vô Cực. Trong lòng bọn họ đều biết, giống Tát Nhật Na như vậy sáng rỡ nữ tử, gặp phải Vô Cực lạnh lùng như vậy người, chỉ có thể gọi là nghiệt duyên, mà không phải là lương duyên. Đối mặt Tát Nhật Na trong mắt nhiệt liệt, Vô Cực hơi hơi trong mắt, càng là có chút không dám nhìn thẳng Tát Nhật Na ánh mắt. Bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn, hắn có thể tại Tát Nhật Na trong ánh mắt nhìn thấy nhiệt liệt tình cảm. Giống như phía trước Tát Nhật Na cũng không giống như ngày hôm nay hào phóng biểu lộ tình cảm, nhưng Vô Cực cũng có thể cảm nhận được trong mắt đối phương tình cảm. Yêu không cần nói nên lời, ánh mắt tự sẽ nói ra hết thảy. Ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Tát Nhật Na nhẹ giọng hỏi. Vì sao muốn nhìn? Vô Cực chắp sau lưng tay bước về. Bởi vì ta muốn từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy, trong lòng ngươi đến cùng có ta hay không. Ta tin tưởng, con mắt thì sẽ không nói láo. Nghe vậy, Vô Cực thả lòng phía sau chi thủ đuốt ve động tác im bặt mà dừng, ngước mắt nhìn về phía Tát Nhật Na. Hai người lần nữa đối mặt. Lần này, trước tiên rời ánh mắt đi lại là Tát Nhật Na, ánh mắt của nàng ảm đạm một chút. Bởi vì nàng tại Vô Cực trong mắt không nhìn thấy một tia tình cảm, một tia cũng không có. Vô Cực ánh mắt tựa như mãi mãi cũng là không có chút rung động nào, vĩnh viễn bình tĩnh làm người sợ hãi. Rõ ràng là một đôi nhìn rất đẹp con mắt, lại quá lạnh lùng, chưa từng tiết lộ nửa phần cảm xúc. Đủ chưa? Vô Cực bình tĩnh nói. Đủ. Nhưng Tát Nhật Na gật đầu một cái, đột nhiên trên mặt phóng ra sáng rỡ cười, nhưng ta vẫn sẽ một mực thích ngươi, giống như trên thảo nguyên mặt trăng, vĩnh hằng bất biến. Nghe vậy, Vô Cực không còn nói tiếp, chỉ là quay người hướng quan tường bay đi, bỏ lại một câu, cần phải đi. Các cặc. Chủ thượng chờ lấy ta. Huyền Nha Hắc Thiên vội vàng đi theo. Tháp Sa bộ lạc tiên thuyền chậm rãi lái vào cửa hông, Táp Nhật Na đứng ở đầu thuyền, một mực nhìn lấy Vô Cực bóng lưng. Mà quan ngoại mọi người thấy Tháp Sa bộ lạc tiến vào quan nội, đều ghen tị nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước mở miệng khẩn cầu Vô Cực những người kia, cảm nhận được chúng quanh chế giễu ánh mắt, thần sắc khó xử đến cực điểm. Nhất là cái kia vài tên đến từ bộ lạc nhỏ nữ tử. Các nàng bản cảm thấy ở trước mặt mọi người, mở miệng nói là Vô Cực làm trâu làm ngựa, đã bỏ tôn nghiêm cùng mặt mũi. Nhưng kết quả, người khác chẳng thèm ngó tới. Đến nỗi tiên truyền bên trên cái kia diêm dúa loẻo loẻo nữ tử, ngược lại là đối với chung quanh ánh mắt khác thường không thèm để ý chút nào, chỉ là có chút tức giận. Tức giận cái kia đến từ thiên đỉnh tóc trắng người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả nhìn nàng cũng không nhìn một mắt. Cái này khiến nàng có loại bị nhục nhã cảm giác, bởi vì nàng tự nhận là chính mình mị lực vô tận, tuyệt đại đếm nam nhân trông thấy nàng trong lòng nhất định sẽ tâm viên ý mã. Cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng tất nhiên có ý tưởng. Thế nhưng là cái kia tên là Vô Cực tóc trắng người trẻ tuổi, lại xem nàng vì phấn hồng cô lâu. Không, liền nhìn cũng không nhìn nàng. Chương 303, mỗi người đi một ngả. Chương 303, mỗi người đi một ngả. Cửa hồng tại sau lưng chậm rãi đóng lại, ngăn cách quan ngoại ồn ào náo động. Mười mấy chiếc tiên thuyền trôi lơ lửng trên không trung, chậm chạp tiến lên. Không thể không nói, cái này tuyệt mạc tiên quan rất là hùng vĩ cùng hùng vĩ, không chỉ có lây khó mà vượt qua tường cao. Liên quan nội cũng là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Từ tiên thuyền bên trên phóng tầm mắt nhìn tới, nội thành càng là không thể nhìn thấy phần cuối. Tháp Sa bộ lạc tiên thuyền trên mũi thuyền, Vô Cực đứng chắc tay, nhìn về phía bên cạnh Táp Nhật Na. Về sau các ngươi định làm như thế nào? Táp Nhật Na trong mắt nhìn về phía dưới thành trì phồn hoa cảnh tượng, ánh mắt có chút ảm đạm. Chúng ta chung quy là người xứ khác, vô luận là Trung Châu, Nam Cương, Đông Hải, vẫn là Tây Mạc, đối với chúng ta Bắc Mạc người đều có chút thành kiến. Nơi nào đều không phải là nơi ở lâu. Táp Nhật Na quay đầu nhìn về phía Bắc Mạc phương hướng, nếu như có thể, ta vẫn muốn về nhà hương. Nghe vậy, Vô Cực trầm mặc. Trong lòng của hắn biết bốn bực bởi vì sao đối với Bắc Mạc người có thành kiến, bởi vì Táp Nhật Na các nàng là tội nhân hậu đại. Lấy tình huống hiện tại đến xem, Bắc Mạc các ngươi là tạm thời trở về không được. Vô Cực chậm rãi mở miệng, sau đó hỏi, ngươi không phải nói muốn đi xem hải sao, có thể mượn cơ hội này có thể đi thỏa mãn tâm nguyện. Táp Nhật Na lắc đầu. Các tộc nhân cần ta, cha cũng cần ta. Vô Cực liếc Táp Nhật Na một cái, lần nữa trầm mặc. Nhưng mà không sao, biển cả, ta một ngày nào đó sẽ nhìn thấy. Táp Nhật Na trên mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười. Nói xong, nàng đỗng nhiên nhìn về phía Vô Cực. Bất quá ta hy vọng đi xem hải một ngày kia, có thể có ngươi ở bên người. Có thể chứ? Đối mặt Táp Nhật Na thỉnh cầu nho nhỏ, Vô Cực chỉ là lắc đầu. Ngươi hà tất đem thời gian lãng phí tại trên người của ta? Nghe vậy, Táp Nhật Na trong mắt ý cười không giảm. Vô Cực, ta biết ngươi đối với ta cũng không tình cảm, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy ta là đang lãng phí thời gian, nhưng ta cũng không cảm thấy là đang lãng phí thời gian. Thích ngươi, rất có ý nghĩa. Xin từ biệt ta, Táp Nhật Na. Vô Cực ánh mắt bình tĩnh, đống nhiên nói. Táp Nhật Na sững sờ, trong mắt ý cười trong nháy mắt thu lại, mang theo một chút khổ tâm. Ngươi thế nhưng là ghét ta? Không phải, ta muốn đi hướng về Nam Cương, tìm một đáp án. Vô Cực thản nhiên nói. Một đáp án? Táp Nhật Na nhẹ giọng nhớ tới, tiếp đó nhìn về phía Vô Cực, đáp án kia, thế nhưng là ngươi theo đuổi Vĩnh Sinh. Có lẽ là vậy. Vô Cực nhìn về phía nơi xa. Vô Cực. Táp Nhật Na hơi hơi nghiêng con mắt, nhìn về phía Vô Cực cái kia đầy đầu tóc trắng trong gió phiêu vũ, đã ngươi muốn đi. Vậy ta tiễn đưa ngươi một thứ có hay không hảo? Đồ vật gì? Vô Cực nhìn về phía Táp Nhật Na. Táp Nhật Na híp mắt nở nụ cười, giống như là đã sớm chuẩn bị xong, từ trong túi càn khôn lấy ra một đầu lụa đỏ dây của tóc. Tiễn đưa ngươi một đầu dây của tóc. Luôn khoác lên tóc không dễ nhìn, chỉ cần gió thổi qua ngươi tóc liền sẽ trở nên có chút lộn xộn. Mà tại chúng ta trên thảo nguyên, màu đỏ đại biểu mỹ hảo, thịnh vượng, ta chúc ngươi lần này tiến đến Nam Cương, đạt được ước muốn. Đạo vận hưng thịnh. Ta còn cầm đầu này dây cột tóc kỳ quá phúc à, nhất định sẽ rất linh nghiệm, ngươi cũng không nên cự tuyệt ta. Táp Nhật Na tự nói, không dám nhìn tới Vô Cực thần sắc, nàng sợ Vô Cực sẽ cự tuyệt mình tâm ý mà Vô Cực nhìn xem Táp Nhật Na trong lòng bàn tay một màn kia hồng, cả người sớm đã sử sốt. Vô Vọng ca ca. Từ tôi vẫn ưa thích Vô Vọng ca ca buộc tóc dáng vẻ. Tóc dài dáng vẻ luôn cảm giác có chút tang thương. Vô Vọng ca ca. Vô Cực. Táp Nhật Na một tiếng khẽ gọi, để cho Vô Cực lấy lại tinh thần. Hắn trong mắt nhìn xem Táp Nhật Na trong lòng bàn tay lụa đỏ dây của tóc, lắc đầu nói, không cần, ta thích tóc dài. Táp Nhật Na gặp Vô Cực vừa mới thất thần, đôi mắt đẹp lộ ra một tia phức tạp, ngươi vừa mới đang thất thần. Ân. Là bởi vì cái này lụa đỏ dây của tóc, nhường ngươi nhìn bật nhớ người phải không? Táp Nhật Na buông xuống đôi mắt, nhìn xem trong tay lụa đỏ dây của tóc. Nghe vậy, Vô Cực cổ họng hơi có chút căng lên, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, ưng tiếng nói, "Ân." Thì ra, Táp Nhật Na hơi hơi nắm chặt lụa đỏ dây của tóc, trong lòng của ngươi cất giấu bi thương. Bi thương? Vô Cực thu hồi đáy mắt cái kia như có như không cảm xúc, từ chối cho ý kiến, "Có thể à, đã qua. Dạng này à?" Đương nhiên, Vô Cực biểu lộ cứng đờ. Chỉ thấy Táp Nhật Na trực tiếp đi ở phía sau hắn, hơi hơi nhón chân lên, dùng lụa đỏ dây của tóc cho hắn buộc tóc. "Ta không ngại ngươi hai phối." "Cái gì?" Tại trên thảo nguyên, chỉ có vợ chồng mới có thể cho đối phương buộc tóc, ta tin tưởng khác vực cũng giống như vậy. Nàng là ngươi trước kia thê tử a? Tất nhiên nàng cho ngươi buộc tóc, chắc hẳn cũng không muốn trông thấy ngươi tóc thai bù xù bộ dáng, ngươi liền thụ lấy a. Táp Nhật Na đôi mắt khẽ cong, sóng nước lấp loáng. Ngươi? Vô Cực sửng sốt vừa sững sờ. Hắn chưa bao giờ gặp qua giống Táp Nhật Na nữ tử như vậy, mặc kệ là ngôn ngữ vẫn là gan lớn hành vi, mỗi một lần đều để hắn rất là ngoài ý muốn. Ta không nhìn lầm chứ? Cách đó không xa, Trần Khanh trên bả vai Huyền Nha Hắc Tiên dụi mắt một cái, lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà Trần Khanh cùng một bên Phương Tốn nhìn xem phía trước đạo thân ảnh kia, sắc mặt đồng dạng đặc sắc cực kỳ. Vốn là bọn hắn đều cho là Tát Nhật Na không đùa hát, bởi vì vô cực ở dưới con mắt mọi người cự tuyệt Tát Nhật Na minh xác biểu đạt chính mình ý tứ. Theo lý mà nói Tát Nhật Na hẳn là sẽ chịu đến cảm giác bị thất bại, kết quả như vậy thân mật cử chỉ lại là vì cái gì? Đầu thuyền phía trước, vô cực tóc trắng lùa đỏ. Tát Nhật Na nhìn mình cái tác, thỏa mãn vùi tay, vòng tới trước người hắn, ngẹo đầu dò xét. Buộc lên phát tới càng dễ nhìn. Còn có, chúng ta Thảo Nguyên cô nương, nhận định cũng sẽ không dễ dàng buông tay a. Nhưng ta cũng hiểu phân tức, sẽ không để cho ngươi khó xử, đầu này dây của tóc, coi như là bằng hữu chúc phúc. Cách đó không xa, tộc trưởng Cát Tháp vừa cùng tộc nhân phân phó xong, ánh mắt bỗng nhiên hướng tới đầu thuyền ở đây xem ra. Nhìn xem nữ nhi cùng vô cực đứng chung một chỗ thân ảnh, trong mắt của hắn ý cười giấu đều giấu không được. Đầu kia lụa đỏ rất là chói mắt, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra chút môn đạo. Trong góc, Vân Thanh Y Lìa đứng ở nơi đó, nhìn qua cái kia xóa chói mắt long lên ánh mắt tràn đầy phức tạp. Trong nội tâm nàng vừa hâm mộ Tát Nhật Na lại bội phục Tát Nhật Na bởi vì đối phương rất có dũng khí. Nếu như mình trước đây, tính ra, trên đời này từ đâu tới nhiều như vậy nếu như đâu, ta phải đi. Đầu thuyền phía trước, vô cực chậm rãi mở miệng. Tát Nhật Na căng thẳng trong lòng, ngươi muốn bây giờ liền đi. Ân. Vô cực gật đầu. Có duyên gặp lại. Nói xong, vô cực nhìn về phía cách đó không xa Phương Thốn. Phương Thốn đã hiểu ý tứ, đi tới. Trần Khanh cùng Huyền Nha Hắc Tiên lại thái độ khác thường không hề động, đứng tại chỗ nhìn xem vô cực. Chờ vô cực ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, Trần Khanh mới đứng ra giải thích nói, chủ thượng, chúng ta thì không đi được. Vì cái gì? Chúng ta tự hiểu thực lực quá mức bé nhỏ, không muốn trở thành chủ thượng vương hữu, cho nên không đi. Luôn luôn cùng Trần Khanh nói ngược lại Huyền Nha Hắc Tiên cũng không nói chuyện, rõ ràng trong lòng cũng là muốn như vậy. Chương 304, vương hữu chương 304, vương hữu trên thực tế. Cho tới bây giờ đến tiên giới sau bọn hắn liền đã không có tác dụng gì, chủ yếu là tu vi quá yếu. Mà chủ thượng tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, đi cũng càng lúc càng nhanh, nhanh đến bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng. Vô cực nhìn xem Trần Khanh cùng Hắc Tiên, lâm vào trầm mặc. Hắn lại làm sao không biết, kể từ bước vào tiên giới, ngày xưa bạn hắn xung quanh hai người sớm đã theo không kịp cước bộ của hắn. Trần Khanh cùng Huyền Nha Hắc Tiên tiên phú tu vi, đặt ở linh giới có thể còn có thể xưng đạo. Nhưng đến tiên giới cùng người thường không khác. Tùy các ngươi. Cuối cùng, vô cực chỉ là nhàn nhạt gật đầu, vậy các ngươi bây giờ có tính toán gì không? Đi một bước nhìn một bước thôi. Trần Khanh nụ cười trên mặt nhìn xem nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng của hắn tràn ngập mê mang. Nói thực ra hắn cũng không muốn rời đi chủ thượng, bởi vì rời đi chủ thượng, hắn cùng với Huyền Nha Hắc Thiên rất dễ dàng bỏ mình. Dù sao tại cái này tiền giới, ngoại trừ chủ thượng, hắn cùng với Huyền Nha Hắc Thiên liền không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nhưng nếu là đi theo chủ thượng, chỉ làm liên lụy chủ thượng. Cho nên không bằng xem sau này có thể thành hay không lớn lên, tại đi theo chủ thượng sau lưng. Cái này nhẫn chữ vật, các ngươi cầm. Vô cực con ngón đúng ra, một cái xưa cũng nhẫn chữ vật bay về phía Trần Khanh cùng Huyền Nha Hắc Thiên. Trần Khanh vô ý thức tiếp nhận, thần sắc do dự nói, chủ thượng, vô công bất thụ lộc, chúng ta. Vô cực mở miệng đánh gãy, tại ta chỗ này, không có vô công bất thụ lộc câu nói này, cho các ngươi liền cầm. Những vật này đầy đủ ngươi cùng Huyền Nha Hắc Tiên đi lên con đường, nhưng nghị triệt để trưởng thành. Vẫn là cần dựa vào các ngươi tự thân. Là, chủ thượng. Trần Khanh hướng về vô cực túi người chào thật sâu, đi bên trên thi lễ, không nói gì thêm lời dễ nghe. Huyền Nha Hắc Tiên cũng là như thế. Nó thu liêm thường ngày vui lùa ầm ĩ, bay tới rơi vào vô cực đầu vai, đưa đầu cọ sát cổ của hắn. Giống như là đang cáo biệt. Phương Thốn ở một bên thấy thổ thức, nhưng cũng không nhiều lời. Con đường tu tiên vốn là cô đường, tu tán ly hợp lại tầm thường bất quá, huống chi lấy vô cực bây giờ tu vi, bên cạnh chính xác không cần cản trở tồn tại. Có duyên gặp lại. Vô cực đưa thay sờ sờ Huyền Nha Hắc Thiên đầu, nhìn tiếp hướng Phương Thốn, gật đầu một cái. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Tát Nhật Na. Có duyên gặp lại. Tát Nhật Na nói khẽ. Vô cực khẽ gật đầu, sau đó điểm mũi chân một cái, thân hình liền hóa thành một vệt sáng, hướng về Nam Cương phương hướng lao đi. Phương Thốn thấy thế vội vàng đuổi theo. Lưu quang xẹt qua chân trời, rất nhanh biến mất ở tầng mây chỗ sâu. Đầu thuyền chỉ còn lại Tát Nhật Na Trần Khanh, Huyền Nha Hắc Thiên, còn có nơi xa nhìn qua bên này tộc trưởng Tát Tháp. Gió nhẹ lướt qua, mang theo quan nội đặc hữu linh thảo khí tức, thổi đến Tát Nhật Na Thái Dương toái phát phiêu động. Nàng nhìn qua vô cực rời đi phương hướng, nhẹ giọng hỏi, chúng ta còn có thể gặp lại hắn sao? Nhất định sẽ. Huyền Nha Hắc Thiên hiếm thấy đứng đắn một lần. Trần Khanh khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Tát Nhật Na tâm thành thì linh, thiếu tộc trưởng như tin tưởng vững chắc, liền có thể nhìn thấy. Tát Nhật Na cười cười, đáy mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác buồn bực, ta đương nhiên tin. Nàng quay người hướng đi Tát Tháp, đỡ phụ thân cánh tay, "Cha, chúng ta đi xem một chút chỗ ở a." Tát Tháp vô vô mu bàn tay của nàng, ánh mắt tại nàng cùng Trần Khanh ở giữa đi lòng vòng, đột nhiên nói, "Hai vị bằng hữu, không chê, liền cùng chúng ta cùng nhau tìm cái chỗ a, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Trần Khanh ngẩn người, lập tức đi bên trên thi lễ. Đa tạ tộc trưởng thu lưu. Tiên thuyền chậm rãi đáp xuống quảng trường phía tây viện lạc nhóm. Những thứ này viện lạc là dùng màu xám xanh tiên thạch xây thành, trên tường viện bò đầy biết phát sáng dây leo. Linh khí mức độ đậm đặc mặc dù tại quan nội không tính đỉnh tiêm, nhưng so bộ lạc tốt hơn không thiếu. Mà Tát Nhật Na đem Trần Khanh cùng Huyền Nha Hắc Thiên dẫn tới sát vách viện lạc, ở đây cùng chủ viện chỉ cách xa một đạo tường thấp, thuận tiện sau này phối hợp. Trong nội viện có miệng linh tuyển. Nàng chỉ vào xóa xỉnh, nói tiếp, thiếu cái gì cứ nói với ta, Tuyệt Mạc Thiên Quan phường thị rất náo nhiệt. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Trần Khanh nhìn xem viện bên trong chỉnh tề bày biện, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. người thật sự tát Nhật Na rất tốt. Huyền Nha Hắc Tiên sớm đã bổ nhào vào Linh Tuyền bên cạnh, túi đầu quát mạnh mấy ngụm, lại dùng cánh vung lên nước suối giặt lông vũ. Ai u, thật thoải mái a. Tát Nhật Na cười cười, quay người chuẩn bị rời đi, chuẩn bị Trần Khanh cho gọi lại. Thiếu tộc trưởng. Trần Khanh do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, chủ thượng hắn. Trong lòng chứa rất nhiều chuyện. Tát Nhật Na bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Chủ thượng hắn trước đó không gọi Vô Cực, tên là Niên Vô Vọng. Trần Khanh nhìn qua ngoài viện bầu trời, có cái gọi Tử Côi cô nương, xem như chủ thượng khúc mắc à. Tử Côi, nàng là thế nào chết? Tát Nhật Na nhẹ giọng hỏi, nàng mơ hồ đoán được, cái kia để cho Vô Cực nhìn bật nhớ người nàng chính là người này. Tiên phàm khác nhau. Cái cô nương kia chỉ là một cái phàm nhân, không có tu vi, cuối cùng nói đến đây, Trần Khanh lắc đầu. Đây đều là chuyện năm xưa. Ta muốn nhắc nhở thiếu tộc trưởng chính là, chủ thượng trong lòng của hắn chỉ có đạo, cô nương tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Trần Khanh hảo ý nhắc nhở. Ta biết. Tát Nhật Na gật đầu, trên mặt cũng không phản ứng. Tuyệt Mạc Thiên Quan, bên ngoài truyền tống trận. Phương Thốn đi theo Vô Cực đi tới nơi này, cuối cùng nhịn không được mở miệng, ngươi thật sự dự định cứ như vậy rời đi? Bọn hắn có con đường của mình. Vô Cực âm thanh đều đều. Cái kia Tát Nhật Na đâu? Phương Thốn kiên nhẫn, nha đầu kia đối với ngươi thế nhưng là một tấm chân tình, ngươi liền không có nửa điểm động dung. Vô Cực hơi nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Hay là trước đường đi Nam Cương a? Mặc dù tuần hành tiên sứ tại Thiên Đình xem như chức quan nhàn tản, nhưng rốt cuộc muốn nghe theo tùy thời tới hiệu lệnh. Bây giờ Bắc Mạc dị biến, vạn nhất Thiên Đình có nhiệm vụ tới, đến lúc đó Vô Cực huynh phải làm như thế nào? Phương Thốn giải thích nói. Nghe vậy, Vô Cực chỉ là thản nhiên nói, cùng lắm thì mưu phản Thiên Đình. Lời này vừa nói ra, Phương Thốn sửng sốt. Hắn hơi hơi trừng to mắt, Vô Cực huynh cái này tuyệt đối không thể à, ngươi có biết phản bội Thiên Đình đánh đổi? Biết, cho nên mới là nói đùa. Phương Thốn, bất quá Nam Cương nếu như thật có vĩnh sinh chi pháp có thể tìm ra, vậy coi như mưu phản Thiên Đình cũng không sao. Vô Cực bình tĩnh nói. Trong mắt hắn, vĩnh sinh một mực là thủ vị. Hơn nữa bất kể là ai, nếu thật có thể tìm được vĩnh sinh chi pháp, ai lại sẽ đi từ bỏ, tiếp tục làm Thiên Đình chó săn? Dù là hy vọng xa vời. Thế nhưng là Phương Thốn một mặt do dự nói, tính mạng của ta còn tại Vân Quân Thừa trong tay, nếu là vậy ngươi liền hướng hắn hồi báo tin tức, nói ta muốn đi Nam Cương tìm một cơ duyên chính là. Nghe vậy, Phương Thốn khó hiểu nói, vậy dạng này ngươi không phải là tự tiện hành động, không sợ hắn trách tội? Hắn sẽ không. Dù sao ngươi ta là con cờ của hắn, quân cờ có thể mở rộng, hắn tự nhiên vui mà vui thấy. Huống hồ hắn vốn là muốn ta tại Thiên Đình bộc lộ tài năng, ta tìm cơ duyên tăng cao thực lực, hắn như thế nào cự tuyệt? Nói không chừng, hắn còn có thể giúp chúng ta đánh nghiệm trợ. Vô Cực thản nhiên nói. Mà Phương Thốn nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ bừng tỉnh, giơ ngón tay cái lên, Vô Cực hình quả thật cao minh. Chương 305, Cầm Ma Nam Quan. Chương 305, Cầm Ma Nam Quan. Trong sân, Tát Nhật Na một người yên tĩnh đứng tại dưới mái hiên, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, tộc trưởng Tát Tháp đi tới, vỗ vô bờ vai của nàng, "Ngày Na, đáng ra không?" Tát Nhật Na quay đầu, lộ ra sáng rỡ cười, "Cha, ưa thích một người, cái nào cần hỏi có đáng giá hay không?" "Cũng đúng." Tộc trưởng Tát Tháp cười gật đầu. Kỳ thực mặc kệ Vô Cực có phải hay không người của Thiên Đình, chỉ cần nữ nhi của hắn ưa thích, hắn cũng biết ưa thích. Tiên đề không phải cái gì đại gian đại ác hạng người. Vô Cực có Thiên Đình bối cảnh, lại tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, nếu có thể thành tự nhiên là một đoạn lương duyên. Đáng tiếc, hắn có thể nhìn ra Vô Cực người trẻ tuổi kia đối với nữ nhi của mình cũng không tình cảm. Bất quá cũng bình thường, giống Vô Cực loại này trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như vậy người, tình duyên vĩnh viễn không phải là thủ vị. Nếu như đầy trong đầu cũng là tình duyên mà nói, Vô Cực người trẻ tuổi này cũng đi không đến một bước này. Một chỗ khác trong sân gian phòng, Vân Thanh Y Lìa đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt nhiễm lên mấy phần điều hiệu. Cách đó không xa trong gian phòng, Lục Tiêu Giao nhìn xem phía trước cửa sổ cái kia thân ảnh đơn bạc, khẽ thở dài một cái. Một chữ tỉnh, nhất là mệt nhọc a. Tuyệt Mạc Thiên Quan, quảng trường bên ngoài truyền tống trận. Phụ trách trấn thủ trận đài trưởng lão dựa nghiêng ở bàn ngọc sau, đầu ngón tay vân vê ba cái trắng muốt tính toán châu, tính toán đánh đôm nốt vang dội. Gặp hai tên tu sĩ tiến lên, trưởng lão cũng không ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo một tia lười biếng. Đi cái nào? Bên trong, Trung Châu Thanh Thạch Thành. Tên đứa trẻ tuổi chút tu sĩ nuốt nước miếng một cái, nói chuyện có chút cả lăng, rõ ràng có chút khẩn trương. 3000 thượng phẩm tiên thạch. Trưởng lão cuối cùng dương mắt, ánh mắt đảo qua hai người. A. Tu sĩ trẻ tuổi giống như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên cất cao âm thanh, "Tiền bối, cái này không đúng không? Vừa mới mấy vị kia đi đến Thương Nô Sơn, rõ ràng chỉ cho 100 thượng phẩm tiên thạch, nơi đó cách Thanh Thạch Thành cũng không xa a." "Không đúng." Trưởng lão cười nhạo một tiếng, tính toán châu tại giữa ngón tay xoay chuyển càng nhanh, bọn hắn bên hông treo là Trùng Châu thập đại cổ phái ngọc bài, "Ngươi có không?" Hắn chỉ hai người xám xịt áo bào, bất quá xem các ngươi bộ dáng của hai người, cũng không khả năng có. Mà bình thường tán tu muốn bảo, liền phải cái giá này. Nếu là chế đắt, vậy thì đi đường đi, từ Tuyệt Mạc Thiên Quan đến Thanh Thạch Thành, ra roi thuốc ngựa cũng liền 80-100 năm. Nghe vậy, tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, cạnh bên cạnh lão giả chăm chú nắm chặt nhận chữ vật, sắc mặt phát khổ. Rõ ràng giá tiền này đã vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. "Tiền bối, có thể hay không rẻ hơn một chút?" Lão giả mặt mũi tràn đầy quất bách, khẩn cầu, "Chúng ta chỉ là đi Thanh Thạch Thành tìm người thân, cũng không phải là lịch luyện rẻ hơn một chút." Trưởng lão cười lạnh, đầu ngón tay gõ gõ truyền tống trận danh giới phù văn, truyền tống trận này vận chuyển một lần, hao tổn giá cả ngươi có thể tin tưởng. Nếu để cho các ngươi rẻ hơn một chút, vậy lão phu chẳng phải là cũng phải cấp bọn hắn rẻ hơn một chút? Vẫn là nói các ngươi hai người đặc thù một chút. Nói rất hay, không có tiên thạch liền xéo đi nhanh lên, chớ ở chỗ này chậm trễ đại gia thời gian. Đúng vậy à, không nỡ lòng bỏ cái này tiên thạch liền thành thành thật thật gấp rút lên đường, ngồi cái gì truyền tống trận a? Xếp hàng trong đám người, truyền đến tiếng phụ họa. Tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không dám tranh luận, chỉ là lôi kéo lao giả ống tay áo, thấp giọng nói: "Tính toán ra ra, chúng ta đi thôi." Đúng lúc này, một hồi thanh âm viên náo vang lên, hai thân ảnh đi tới, hiển nhiên là không muốn xếp hàng. Trường lão vốn định phất tay đuổi người, nhưng liếc xem cái kia tóc trắng người trẻ tuổi lúc, lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì đối phương không chỉ có khí chất không tầm thường, ngay cả khí tức quanh người cũng nội liễm giống như đầm sâu, liền hắn đều nhìn không ra tu vi. Hắn nhưng là tiên quân trung kỳ, đối phương chẳng lẽ tu vi ở trên hắn? Niệm này, trưởng lão trong nháy mắt thu liễm vừa mới kiêu căng, trên mặt chất lên mấy phần cẩn thận ý cười. Hai vị tiên hữu, không biết muốn đi hướng về nơi nào? Nam Cương, Cầm Ma Nam Quan. Phương Thốn tiến lên một bước, ngữ khí bình thản. Đệ tử chính là Vô Cực cùng Phương Thốn hai người. Trung quanh xếp hàng tu sĩ vốn định quát lớn đối phương xếp hàng, có thể thấy được liền trấn thủ truyền tống trận trưởng lão đều đối hai người khách khí như thế. Bọn hắn lập tức không còn âm thanh, trong lòng suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đơn giản chính là chờ thêm một chút thôi. Cầm Ma Nam Quan. Trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói, tiểu hữu ngược lại là quen thuộc, xem ra là thường đi Nam Cương đi lại. Tại hạ vốn là Nam Cương người. Phương Thốn cười cười. Trưởng lão gật gật đầu, đầu ngón tay tại trên bàn ngọc gõ gõ, theo quy củ, đi Cầm Ma Nam Quan, bản cần 5000 thượng phẩm tiên thạch. Bất quá gần nhất Bắc Mạc dị động, lui tới tu sĩ quá nhiều, trận đài hao tổn tăng lên, phải lại thêm 3000, hết thảy 8000. Lời này vừa ra, bên cạnh cái kia hai tên tu sĩ sắc mặt càng đắng. Bọn hắn đi thanh thạch thành bất quá 3000 tiên thạch đều cảm thấy đau lòng, hai người này đi Nam Cương lại muốn 8000, sợ là càng khó tiếp nhận. 8000 liền 8000. Ai ngờ, Phương Thốn không để ý chút nào khoát tay áo. Lập tức hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, "Vãn bối vừa mới nghe được, Trung Châu thập đại phái đệ tử ngồi truyền tống trận có giảm đi. Đây là thật hay giả?" Trưởng lão hơi nhíu mày, trong lòng thầm mắng tiểu tử này biết rõ còn cố hỏi, ngoài miệng nhưng vẫn là đáp, "Đây là tự nhiên. Các vực đỉnh tiêm thế lực tử đệ đều có 3 thành giảm đi. Đây là 4 vực thế lực cùng quyết định quy củ. Bởi vì Tuyệt Mạc Thiên Quan vốn là từ 4 vực các đại đỉnh tiêm thế lực tạo dựng, tự nhiên sẽ suy giảm. Mà liền xem như một cái tán tu, nếu là có đủ thực lực tu vi, bọn hắn đồng dạng sẽ giảm bất trụ. Ở cái thế giới này, vốn là thực lực làm vương." A. Phương Thốn nhãn tỉnh sáng lên, đến gần chút, cười híp mắt hỏi, "Cái kia xin hỏi trưởng lão, người của Thiên Đình có thể đánh bao nhiêu giảm đi?" "Thiên Đình?" Trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới hai người, hai vị là người của Thiên Đình. Một tia thiên uy tràn ngập, Vô Cực trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lệnh bài, sau đó lộ ra cho trấn thủ truyền tống trận trưởng lão nhìn. Khục, khục khục. Trưởng lão đội vàng từ bàn ngọc sau đứng lên, chắp tay, lưng cong đến giống con tôm, hai vị thực sự là nói đùa. Đã Thiên Đình người sao lại cần giảm đi, cứ việc cưỡi truyền tống trận chính là. Trưởng lão cười rạng rỡ, kỳ thực trong lòng đã sớm đem hai người mang cái cầu hết lâm đầu. Hai người này nếu là Thiên Đình người, vậy khẳng định biết Thiên Đình người ngồi truyền tống trận không cần phí qua đường. Bây giờ còn cố ý tới hỏi, chẳng lẽ là đang tiêu khiển hắn? Bên cạnh cái kia hai tên tu sĩ sớm đã nhìn ngây người, miệng há có thể tắc hạ một quả trứng gà. Bọn hắn vừa mới còn đang vì 3000 tiên thạch sầu mi khổ kiểm, vị này Thiên Đình tới tiên sứ, mà ngay cả 8000 tiên thạch đều có thể miễn đi. Đây chính là thân phận mang tới trên lại sao? Mà chung quanh tu sĩ lập tức nghị luận ầm ĩ ta thiên, càng là Thiên Đình tiên sứ. Khó trách đại đội đều không đẩy, nên ngang đi tới, may mà ta không có đi quát lớn bọn hắn. Còn tốt lão phu bình sinh cẩn thận. Phương Thốn nhìn xem trưởng lão trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại ra vẻ kinh ngạc. A, người của Thiên Đình ngồi truyền tống trận, càng là miễn phí. Đó là tự nhiên. Trưởng lão liền vội vàng gật đầu, chỉ sợ chậm nửa phần, Thiên Đình chính là tiên giới chính đạo khôi thủ, mà các vị đại nhân lại vì tiên giới vất vả. Chúng ta lại há có thể thu hai vị tiên thạch. Hắn vừa nói, một bên tự thân lên phía trước kích hoạt truyền tống trận, phù văn sáng lên tốc độ so vừa rồi nhanh không chỉ gấp 3 lần. Chương 306, cho phép qua chương 306, cho phép qua tiên sứ đại nhân, truyền tống trận đã hảo, ngài hai vị thỉnh. Vô Cực khẽ gật đầu, cùng Phương Thốn sóng vai bước vào truyền tống trận. Phù văn giống như thủy triều tại mặt đất trải rộng ra, đem thân ảnh của hai người bao phủ. Phương Thốn túi đầu nhìn xem dưới chân lưu chuyển linh quang, nhịn không được cười nói, không nghĩ tới Thiên Đình lệnh bài dùng tốt như vậy. Ngươi xác định ngươi không nghĩ tới? Vô Cực nhàn nhạt lườm Phương Thốn một mắt. Thật không có, nhưng cũng đoán được. Dù sao cái kia thập đại phái đệ tử đều đánh nhiều như vậy giảm đi, huống chi Vô Cực mình vẫn là người của Thiên Đình. Ai, cũng không biết ta lúc nào có thể trở thành người của Thiên Đình a. Phương Thốn thở dài nói. Tia sáng tán đi, truyền tống trận khôi phục lại bình tĩnh. Ngoài trận, cái kia hai tên tu sĩ nhìn qua trống rông trận đài, trẻ tuổi chút nhịn không được nói, ra ra, chúng ta. Lão giả nhìn qua truyền tống trận lưu lại linh quang, đông nhiên thở dài, không đi, thế đạo này, không có điểm chỗ dựa, đi cái nào cũng khó khăn a. Cùng tại trước truyền tống trận chịu đựng, không bằng một bước một cái dấu chân, dù là chậm một chút, ít nhất đi được căn tâm. Hai người vừa nói xong, trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn xem bọn hắn còn chưa đi, sắc mặt vừa trầm xuống dưới. Còn đứng ngây đó làm gì? Không đóng nổi tiên thạch liền cút nhanh lên, đừng tại đây trước mắt. Không hiểu bị mắng hai người không dám cãi lại, chỉ có thể xám xịt rời đi. Ông, kịch liệt vù vù âm thanh bên trong, thân ảnh của hai người bị cột sáng bao khỏa, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt mơ hồ. Phương Thốn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhịn không được mắng câu, cái này pha trận có thể hay không ổn điểm lời còn chưa dứt, cảnh tượng trước mắt chợt rõ ràng. Cờ Ma Nam Quan truyền tống trận cùng Tuyệt Mạc Tiên Quan truyền tống trận một dạng, cũng là xây ở quảng trường. người chung quanh lưu không ngừng, rất là náo nhiệt. Vô Cực chắp tay đi ra, hắn nhìn về phía sau lưng Phương Thốn, ngươi nếu là nam cương người, có biết trấn thi của chỗ?
Biết.
Phương Thốn gật đầu. Sau đó, hắn lại mặt lộ vẻ do dự, Vô Cực huynh, ngươi quả thực muốn trực tiếp khứ trấn thi quận. Tính toán, hỏi cũng là hỏi không, ngươi vốn là hướng về phía trấn thi của tới, coi như nguy hiểm ngươi cũng sẽ đi. Phương Thốn lại lắc đầu. Nếu biết, vậy liền dẫn đường. Vô Cực thản nhiên nói. Bác mạc, tuyệt mạc thiên quan. Trên thảo nguyên các bộ vẫn như cũ bị ngăn ở quan ngoại, kéo dài không dứt lều trướng chống đỡ hàn phòng ăn mòn. Bắc Mạc nhiệt độ không khí càng rét lạnh, nhưng cũng không bởi vì là Bắc Mạc đặc hữu giá lạnh thời tiết, mà là bởi vì cái kia từ thiên ngoại không ngừng tràn vào hỗn độn chi khí tạo thành. Tuyệt Mạc Thiên Quan các vị đại nhân a, các ngươi coi là thật muốn gặp chết không cứu sao? Têu là Thảo Nguyên Khất Nhan bộ thủ lĩnh, hắn người khoác da thú bảo, sau lưng mấy ngàn tộc nhân dân chăn nuôi nút ở trong tạm thời xây dựng liệu trướng. Lão nhân tiếng ho khan, hai đồng tiếng khóc cùng tiếng gió gào thét đan vào một chỗ, lộ ra khí tức tuyệt vọng. Trên tường thành, trấn thủ quan tường binh sĩ cầm trong tay binh khí, thần sắc lạnh lùng như sắt, đồng thời bất vi sở động. Tên địa chấn thủ tiên vương ngắm nhìn Bắc Mạc phương hướng, nơi xa có một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Bắc Mạc phía chân trời, hỗn độn chi khí giống như là mực nước lan lộn. Đại nhân, Khất Nhan bộ thủ lĩnh đông nhiên quỳ rạp xuống đất, cái trán trọng trọng túi tại trên đất đông cứng. Chúng ta Khất Nhan bộ nguyện giao ra trong tộc một nửa tài nguyên, chỉ cầu thiên quan có thể mở một cái khe hở thả chúng ta đi vào. Trước tiên giao tài nguyên, sau thả người. Trên tường cao, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Lời này vừa nói ra, Khất Nhan bộ thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ cảm kích. Đại nhân xin yên tâm. Nói đi. Hắn hướng về quan tường bay đi. Rất rõ ràng bộ lạc tài nguyên đều trong tay hắn. Chờ đi tới quan tường, hắn mới nhìn rõ vị kia tiên vương ra sao hình dạng, một cái nhìn xem phổ thông áo bảo xám lao nhân. Đại nhân mời xem. Khất Nhan bộ thủ lĩnh một mực cung kính tiến lên, đem ba cái nhẫn chữ vật đưa lên. Áo bảo xám lao nhân tiếp nhận, nô ra thần thức. 3000 cái gì? Khất Nhan bộ thủ lĩnh sững sờ. Người trong này tài nguyên tu luyện, có thể phóng 3000 người đi vào. Áo bảo xám lao nhân thản nhiên nói. Nghe vậy, Khất Nhan bộ thủ lĩnh sắc mặt biến hóa, đại nhân, bộ lạc chúng ta tại quan ngoại có 8000 người. Cái kia cùng bản tọa không quan hệ. Ngươi những thứ này tài nguyên tu luyện, chỉ đủ đổi cái này 3000 người đi vào. Áo bào xám lao nhân thần sắc lạnh nhạt. Ta. Khất Nhan bộ thủ lĩnh thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn toàn bộ lạc một nửa tài nguyên tu luyện, vậy mà đều chỉ có thể để cho 3000 tên tộc nhân tiến vào quân nội. Đây chẳng phải là đem tất cả tài nguyên tu luyện lấy ra, đều muốn lưu 2000 tộc nhân tại quân ngoại. Cái này Tuyệt Mạc Thiên Quan quả nhiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiến, vẫn là không đi. Áo bào xám lao nhân nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, đừng nghĩ cầu tình, các ngươi là tội nhân hậu đại. Có thể thả các ngươi đi vào, đã làm mở một mặt lưới. Áo bào xám lao nhân khoát tay nói. Nghe vậy, Khất Nhan bộ thủ lĩnh quay đầu liếc mắt nhìn nơi xa cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, hung hăng cắn răng một cái. Tiến. Trở về tuyển người a. Áo bào xám lao nhân thu hồi nhẫn chữ vật. Là. Khất Nhan bộ thủ lĩnh ốc quyền, sau đó thần sắc âm trầm lì khai nơi này. Bất kể như thế nào, nhất thiết phải để cho trong tộc có thiên phú thế hệ trẻ tuổi trước tiến vào quan nội lại nói, sau đó lại là trong tộc cường giả. Về phần hắn, trước hết không tiến quan nội. Nếu như ngay cả hắn tộc trưởng này đều tiến vào quan nội, cái kia tại quan ngoại tộc nhân tất nhiên sẽ thất kinh. Lúc này, một vệt sáng xẹt qua chân trời, rơi vào trên tường thành. Chờ lưu quang tán đi, một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh hiện ra. Nàng một bộ tóc trắng áo bào đen, da thịt bạch tượng sơ tát tuyết, giữa lông mày mang theo loại kinh tâm động phách đẹp. Người này là Sở Liên Thiên, Triệu Tiên Vương. Sở Liên Thiên mở miệng âm thanh mát lạnh như suối. Xếp bằng ở trên tường thành áo bào xám lão nhân nhìn thấy người đến, không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên. Hắn chắp tay hành lễ nói, nguyên lai là Sở tiên tử. Không biết Sở tiên tử hạ mình tới đây, là cần làm chuyện gì? Hắn biết Sở Liên Thiên là thân phận gì, Trường Sinh Thiên đời thứ ba chi chủ đệ tử, đương đại Trường Sinh Thiên chi chủ thân muội muội. Bối cảnh này lai lịch có thể nói là lớn đến kinh người, cho nên cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám chậm trễ. Triệu Tiên Vương, ta phụng sư tôn pháp chỉ, đến đây mở ra thiên quan phía tây thiên môn, thu nhận quan ngoại người già trẻ em. Sở Liên Thiên âm thanh bình thản, lại mang theo không dung thương nghị uy nghiêm. Triệu Tiên Vương sững sờ, mặt lộ vẻ khó xử, chắp tay nói, Sở tiên tử, không phải chúng ta không mở cửa, thật sự là cho phép quá. Nơi xa truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, là thanh chủ. Triệu Tiên Vương nhìn về phía nội thành. Tất nhiên Sở Tiên Tử sư tôn mở tôn miệng, Vũ Ngai tự nhiên sẽ cho mặt mũi này. Thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền đến. Trên tường thành Triệu Tiên Vương cao mày, cuối cùng vẫn hạ lệnh, người tới, mở phía tây thiên môn, thu nhận quan ngoại người già trẻ em. Là. Tiên tử, vừa mới lao phu Triệu Tiên Vương vừa định cùng Sở Liên Thiên giảng giải, lại bị nàng trực tiếp đánh gãy. Triệu Tiên Vương không cần nói nhiều, ta không phải là tâm nhãn cực nhỏ người. Nghe vậy, Triệu Tiên Vương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải là phía trên có mệnh lệnh, hắn mới nào dám nhắm mắt cùng vị đại nhân vật này chào hỏi. May mắn thành chủ đi ra làm chủ, bằng không thì hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ là hảo, bị kẹp ở trên mặt nổi rất là khó chịu. Chương 307, nhập quan chương 307, nhập quan dưới tường thành, Khất Nhan bộ thủ lĩnh nắm thật chặt bên hông ra thú dây thừng, hướng đi chính mình tộc đàn chỗ liều trướng. Hắn bước chân dẫm ở trong tuyết động, có vẻ hơi trầm trọng. Tộc trưởng, bọn hắn coi là thật không xứng là người. Sau lưng tộc lo mắng, lúc trước còn nói tội nhân chi duệ, tổng thể không để bảo, bây giờ lại nuối lòng miệng. Đại giới là bộ lạc một nửa gia sản coi như xong, kết quả trả giá một nửa gia sản, vậy mà chỉ có 3000 cái nhập quan danh lệch. Cái này bảo hắn làm sao không tức phẫn. Mà Khất Nhan bộ thủ lĩnh không quay đầu lại, thần sát điều hưu. 8000 tộc nhân, 3000 danh ngạch. Danh ngạch này giống như một cây đao, muốn từ trong lòng hắn quét phía dưới đau nhất một miếng thịt. Tộc trưởng, cái kia người còn lại làm sao bây giờ? Tộc lão mở miệng hỏi. Khất Nhan bộ thủ lĩnh thân ảnh dừng lại. Ta bồi tiếp bọn hắn, sinh cũng tốt, chết cũng hảo, ta xem như tộc trưởng không thể vứt bỏ bọn hắn. Xem như trên thảo nguyên bộ tộc, bọn hắn không sợ hàn phòng, không sợ cùng đàn sói chém giết, từ trước đến nay là lớn nhất dũng khí bộ lạc. Nhưng bây giờ lại như cái bị tùy ý đả phát tên ăn mày. Nhưng hắn không dám giận, thậm chí không dám mắng. Đột nhiên, Tuyệt Mạc Thiên Quan phía Tây Thiên Môn bánh răng chuyển động âm thanh truyền đến, trong gió rét phá lệ rõ ràng. Vừa dày vừa nặng huyền thiết miệng cống chậm rãi dâng lên, lộ ra đằng sau một đầu thông hướng quan nội thông đạo. Mở. Cửa mở. Tộc trưởng mau ra đây nhìn, cửa mở. A da, mẹ. Quan ngoại, vô số người mở to hai mắt. Khất Nhan bộ thủ lĩnh quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt sửng sốt. Đây là cái tình huống gì? Nhưng cho dù là Tuyệt Mạc Thiên Quan phía Tây Thiên Môn mở, cũng không có một người dám can đảm vọng động. Bọn hắn chỉ là ngơ ngác sững sờ tại chỗ nhìn xem, ánh mắt dâng lên một tia chờ mong. Sở Tiên Tử phụng sư tôn lệnh, để cho phụ nữ trẻ em lão hấu nhập quan. Trên tường thành, truyền đến vị kia trấn thủ tiên vương âm thanh. Sở Tiên Tử? Sở Tiên Tử là ai? Ta cũng không biết, bất quá tại tiên giới có thể bị xưng là tiên tử, tất nhiên là vị không tầm thường nữ anh kiệt. Quan ngoại, đám người nghị luận ầm ĩ quan tường bên trên, Triệu Tiên Vương nhìn về phía Sở Liên Thiên, cười nói, Sở Tiên Tử sao không lộ diện giảng giải một phen? Nghe vậy, Sở Liên Thiên hiểu Triệu Tiên Vương ý lấy lòng, thế là từ quan tường bay xuống, đứng giữa không trung bên trong. Nàng quan sát tất cả mọi người, lạnh nhạt âm thanh truyền khắp tứ phương. Ta chính là Trường Sinh Tiên đời thứ ba chi chủ Lý Quan Kỳ đệ tử, Sở Liên Thiên, phụ sư tôn chi lệnh, phóng người già trẻ em nhập quan. Các vị cứ việc yên tâm. Lời này vừa nói ra, quan ngoại lều trướng trong đám bộ phát ra đình thai nhức góc reo hò. Nguyên lai là Trường Sinh Tiên đời thứ ba chi chủ đệ tử. Quá tốt rồi, Trường Sinh Tiên còn không có vứt bỏ chúng ta. Trường Sinh Tiên tại thượng. Trường Sinh Tiên tại thượng. Khất Nhan bộ thủ lĩnh hốc mắt đỏ lên, âm thanh khàn khàn đạo, đi, đem tất cả tộc nhân đều mang vào quan nội. Cho dù là dùng hết trong tộc tài nguyên. Là, tộc trưởng. Khất Nhan bộ thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn đạo kia huyền chuyển thân ảnh, hướng về đối phương vái một cái thật sâu. Vị này Sở Tiên Tử mang tới không phải nhất thời ân huệ, mà là cho tất cả Bắc Mạc người lưu lại sinh cơ. Vị lão nhân cùng trong ngực ôm hài tử phụ nhân đi ra liều trướng, tại các tộc nhân vui vẻ dưới ánh mắt, hướng về Thiên Môn đi đến. Trường Sinh Tiên phù hộ, Trường Sinh Tiên phù hộ. Phụ nhân đem hài tử gắt gao ôm vào trong ngực, hướng về giữa không trung Sở Liên Thiên phương hướng không chỗ ở giờ đầu. Nương, chúng ta có phải hay không không cần chết? Hài tử trong ngực mút lấy cóng đến đỏ bừng ngón tay, đôi mắt to bên trong tràn đầy u mê. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta sẽ không chết. Phụ nhân một bên khóc, lại vừa cười nói. Giữa không trung, Sở Liên Tiên đứng lơ lửng trên không, nhìn qua quan ngoại giống như thủy triều tuôn hướng Thiên Môn đám người, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Phản phất chỉ là làm kiện lại tầm thường bất quá chuyện. Sở Tiên Tử, thành chủ cho mời, để cho ngài và lệnh sư tôn vào phủ một lần. Trên tường thành Triệu Tiên Vương bay tới. Biết. Sở Liên Tiên nhàn nhạt gật đầu, lúc xoay người ánh mắt đảo qua Bắc Mạc chỗ sâu đạo kia đỉnh thiên lập địa bóng đen bên trên, màu mắt hơi trầm xuống. Tuyệt Mạc Thiên Quan phía Tây Thiên Môn cuối cùng chậm rãi đóng lại. Nhưng quan ngoại Hàn Phong tựa hồ không còn như vậy rét thấu xương, lều trướng trong đám những người còn lại mặc dù còn đang chờ đợi trên mặt lại nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Bọn hắn biết, quan nội có người nhớ kỹ bọn hắn, bộ tộc Tân Hỏa có thể chuyển thừa xuống, này liền đã đủ rồi. Phủ thành chủ trong phòng ấm đốt tơ bạc than, trong không khí tràn ngập lá tùng mùi thơm ngát. Vũ Ngai ngồi ở gỗ tử đán trước bàn, nhìn xem đối diện túi đầu thưởng thức trà Sở Liên Thiên, cười nói: "Tiên tử lần này thế nhưng là cứu được không ít người." Sư tôn nói: "Tiền nhân tội, gì quái hậu bối." Sở Liên Thiên đặt chén trà xuống, mép ly nhiệt khí mơ hồ mặt mày của nàng. Nếu không phải ta cùng với sư tôn không có bản sự, Tuyệt Mạc Thiên Quan liền không gọi Tuyệt Mạc Thiên Quan. Nghe vậy, Vũ Ngai trầm mặc phút chốc, sau đó hắn nói sang chuyện khác hỏi, không biết lệnh sư tôn lúc nào tới, có trà ngon có thể uống, lão phu đương nhiên sẽ không đến trễ. Một thanh âm vang lên, Lý Quan Kỳ trống rông xuất hiện. Vũ Ngai thấy thế lập tức đứng dậy hành lễ. Vũ Ngai xin ra mắt tiền bối. Sư tôn. Sở Liên Tiên cũng đứng dậy theo. Tất cả ngồi xuống đi. Lý Quan Kỳ cười ha ha, hướng đi Vũ Ngai vì hắn lưu lại chủ tọa, sau đó hào phóng ngồi xuống. Đợi hắn nhập vào sau, Vũ Ngai cùng Sở Liên Thiên vừa mới nhập tọa. Vũ thành chủ, hôm nay đa tạ ngươi bán lao phù mặt mũi này. Lý Quan Kỳ cười ha hà nói. Lý tiền bối khách khí, chớ nói ta một cái thành chủ nhỏ nhỏ, nhìn chung ngũ vực cũng không mấy người dám không bán Lý tiền bối mặt mũi. Vũ Ngai chắp tay nói. Ai, cái kia chưa hẳn. Lý Quan Kỳ khoát tay áo, vuốt râu đạo, lao phu thoái ẩn nhiều năm, bây giờ chưa hẳn đều biết bán lao phù mặt mũi. Lý tiền bối nói đùa. Vũ Ngai cụ chén, cười nói. Lý tiền bối nếm trước nếm trà này như thế nào? Trà tự nhiên là trà ngon, xem xét liền biết. Lý Quan Kỳ giơ lên chén trà, lắc đầu, chính là trà này tựa như là Thiên Đình Ngự Tứ. Lý Tiền Bối tuệ nhãn, cái này tạo hóa trà ngộ đạo chính là Thiên Đình Ngự Tứ. Vũ Ngai cười khổ, cái tiếp như vậy xem ra, Vũ thành chủ thế nhưng là đã dấn thân vào Thiên Đình. Lý Quan Kỳ nhìn về phía Vũ Ngai. Vũ Ngai không có phủ nhận, mà là gật đầu nói, cây lớn dễ hóng mát, ta cũng khó tránh khỏi tù. Lời tuy không tệ, nhưng chưa chắc là tốt trốn trở về. Lý Quan Kỳ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, Tiền Bối lời này có lý, nhưng người giống như ta, lại có thể có cái gì tốt trốn trở về đâu? Vũ Ngai lắc đầu. Đường đường tiên tôn cũng tự coi nhẹ mình. Lý Quan Kỳ đặt chén trà xuống. bất quá là may mắn đột phá tới tiên tôn sơ kỳ thôi, tại tiên giới các vị tiền bối trong mắt không coi là cái gì. Vũ Ngai cười nói, mọi việc đều thuận lợi, kẽ hở cầu sinh, so với ngươi người ca ca này, ngươi người đệ đệ kia ngược lại là tiêu sái. Lý Quan Kỳ thản nhiên nói, trong miệng hắn Vũ Ngai đệ đệ chính là Thiên Đình giám sát Thiên Ti Ti chủ Vũ Tịch, hai người vì thân huynh đệ. Vũ Ngai nghe thấy Lý Quan Kỳ nhắc lên chính mình người đệ đệ kia, thần sắc có một tia biến hóa, Vũ Tịch hắn mọi người đều có chí khác nhau. Có thể hắn thật sự đem Thiên Đình xem như quy tộc a. Chương 308, xông phá phía chân trời. Chương 308, xông phá phía chân trời. Nói đến đây, Vũ Ngai rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này, mở miệng hỏi, Lý Tiền Bối, văn bối có lời muốn hỏi. Cứ hỏi chính là. Hảo. Xin hỏi Lý Tiền Bối, đạo kia che khuất bầu trời thân ảnh quả nhiên là trong Thảo Nguyên Chi Vương Mông Cách. Có phải thế không? Lý Quan Kỳ vớt dâu đạo. Tha thứ văn bối ngu dốt. Vũ Ngai chắp tay, rõ ràng không có nghe hiểu Lý Quan Kỳ lời nói. Mông Cách bên trong mặc dù là trong Mông Cách, nhưng đã không phải trước đây cái kia Thảo Nguyên Chi Vương Mông Cách bên trong. Không, hắn vẫn là Thảo Nguyên Chi Vương, nhưng không còn là cái tâm đó hệ Bắc Mạc Vương. Lý Quan Kỳ ánh mắt ngưng lại, tiếp tục nói, hắn bây giờ trở thành một loại tồn tại đặc thù. Tồn tại đặc thù? Bán tiên nửa cương. Bán tiên nửa cương? Vũ Ngai con ngươi hơi co lại, Lý Tiền Bối có ý tứ là Mông Cách bên trong trở thành tiên cương? Không tệ, vẫn có bản thân ý thức tiên cương. Lý Quan Kỳ mặt lộ vẻ ngưng trọng. Từ Mông Cách bên trong hiện thân tại Bắc Mạc một khắc này, hắn liền phát hiện đối phương dị thường, cái kia quanh thân âm sát chi khí quá mức nồng đậm. Có bản thân ý thức tiên cương, Vũ Ngai tái diễn câu nói này, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nắm giữ bản thân ý thức tiên cương đến tột cùng có thể là sợ đến loại trình độ nào, hắn đồng thời không rõ ràng, nhưng cũng biết không thể coi thường. Cái kia Lý Tiền Bối có biết, Mông Cách bên trong vì cái gì để cho giới ngoại hỗn độn chi khí tràn vào Bắc Mạc, làm cho cả thảo nguyên sinh linh đồ thán, khó mà nương thân. Vũ Ngai lại mở miệng hỏi. Lý Quan Kỳ nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Vũ Ngai, Thiên Đình không cùng ngươi nói cái gì? Không có. Vũ Ngai lắc đầu, sau đó cười khổ nói, Lý Tiền Bối đều có thể nhìn ra vãn bối mọi việc đều thuận lợi, Thiên Đình há lại sẽ không biết. Bọn hắn như thế nào có thể sẽ lấy ta làm chính mình người, cho nên vãn bối đối với Bắc Mạc tình huống hai mắt đen thui. Chỉ là Tiền Bối, tiên cương không phải là không có ý thức tồn tại sao? Vì sao Mông Cách bên trong trở thành tiên cương sẽ có ý thức? Vũ Ngai nhíu nhíu mày. Lão phu cũng không phải rất rõ ràng. Lý Quan Kỳ nâng chung trà lên, đi đến ngoài cửa sổ, nhìn qua sắc trời ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng nói, muốn biết, liền cần đi Nam Cương một chuyến. Nam Cương? Vì cái gì? Vũ Ngai không hiểu, nhìn xem Lý Quan Kỳ bóng lưng. Nam Cương có một nơi có lẽ sẽ có đáp án. Nơi nào? Trấn Thi Quật. Lý Quan Kỳ gằn từng chữ. Nghe vậy, Vũ Ngai bỗng nhiên đứng dậy, trừng to mắt nhìn về phía Lý Quan Kỳ, ý của Tiền Bối là, Mông Cách bên trong biến thành bộ dáng này, cùng Trấn Thi Quật lão quái vật kia có liên quan. Trừ hắn, còn có thể là ai? Lý Quan Kỳ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, Trấn Thi Quật cái vị kia, không phải sớm tại trăm vạn năm trước liền bị Thiên Đình trấn áp sao? Hắn như thế nào còn có thể lật gió bắt đầu thổi lãng? Vũ Ngai cau mày. Lý Quan Kỳ lắc đầu, thế nào trấn áp, vốn là chỉ là hạn chế thôi. Lý Tiền Bối có ý tứ là, bây giờ trong Mông Cách kỳ thực bị vị kia cho thao túng. Vũ Ngai trên trán hiện lên một tia mồ hôi lạnh. Cũng không phải. Lý Quan Kỳ nhìn qua trong chén đung đưa gợn sóng, ngươi không sinh ở thời đại kia, không biết Mông Cách bên trong trô đáng sợ, lão phu lý giải. Nhưng ở chúng ta tầng thứ này người, tuyệt không có một người dám khinh thường Mông Cách bên trong. Giống người như hắn, sẽ không biến thành quân cờ. Nếu thật cùng Nam Cương vị kia có quan hệ, bọn hắn hẳn là cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Nghe vậy, Vũ Ngai vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh. Một vị là đã từng hoành phách ngũ vực Thảo Nguyên Chi Vương, một vị là hung danh ngập trời ma đầu. Hai người này nếu là nghĩ nhắc lên sóng gió, toàn bộ ngũ vực đều phải gặp nạn. Sở Liên Thiên ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên cạnh, một mực chưa từng mở miệng, bây giờ chợt nói, sư tôn, chúng ta cần phải tiến đến quan sát. Không cần. Lý Quan Kỳ khoát tay áo, trời sập có người cao treo lên, vi sư đã sớm không phải cái kia người cao. Huống hồ, huynh trưởng của ngươi cùng người của Thiên Đình đoán chừng đã sớm đi đến Nam Cương, bãi phòng lão quái vật kia. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Vũ Ngai âm thanh căng lên, nếu là thật sự như Tiền Bối sở liệu, Trấn Thi Quật cái vị kia phá phong mà ra, cái kia đến lúc đó đừng nói bất mãn, chỉ sợ toàn bộ ngũ vực đều phải gặp nạn. Cùng lão phu không quan hệ. Lý Quan Kỳ đem chén trà đặt ở bệ cửa sổ bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía phương nam, ánh mắt thâm thúy, tranh vào vũng nước đục này, lão phu sẽ không tham dự. Nghe vậy, Vũ Ngai có chút không dám tin nhìn xem Lý Quan Kỳ, dù là toàn bộ Bắc Mạc sinh linh đồ thán. Lý Quan Kỳ quay đầu liếc qua Vũ Ngai, thản nhiên nói, bây giờ Bắc Mạc đã sinh linh đồ thán. Nếu là Vũ Thành chủ tâm hệ Bắc Mạc con dân, sao không chống lại Thiên Đình mệnh lệnh, đem tất cả người thả nhập quan bên trong? Nghe vậy, Vũ Ngai trầm mặc, bởi vì hắn chính xác căn bản không lo lắng Bắc Mạc, mà là lo lắng cho mình tuyệt mạc thiên quan gặp họa theo. Tiếp lấy, chỉ nghe Lý Quan Kỳ tiếp tục nói, hơn nữa mọi thứ đều có đại giới, bọn hắn muốn lợi ích, tự nhiên cũng muốn trả giá đắt, thiên hạ không có uổng phí đến cơm trưa. Sắp trời tối, Lý Quan Kỳ duỗi ra ngón tay hất lên, bệ cửa sổ bên cạnh chén trà bay về phía tớt, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Vũ Thành chủ, lão phu liền không nhiều quấy rầy. Cáo tử. Nói xong, Lý Quan Kỳ thân ảnh tại chỗ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, căn bản vốn không cho Vũ Ngai cơ hội mở miệng. Vũ Thành chủ, cáo tử. Sở Liên Tiên ngược lại là không có trực tiếp rời đi, mà là đi bên trên thi lễ sau, mới tự nhiên hào phóng đi ra buồng lò sưởi. Vũ Ngai đứng tại chỗ, thần sắc âm tình bất định. Trong phòng ấm lâm vào yên tĩnh, chỉ có tơ bạc than ngẫu nhiên phát ra nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt. Dưới bóng đêm, hai thân ảnh ngự không. sư tôn, chúng ta coi là thật không đi?
Tự nhiên muốn đi. Trấn thi quật có phong ấn cái nhược điểm, mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần sinh môn ngay tại đêm trăng tròn. Năm nay trăng tròn còn có 7 ngày.
Sở Liên Thiên nhíu mày lại, cái kia sư tôn vì cái gì lúc trước cùng Vũ Thành chủ nói cũng không muốn xen vào việc của người khác?
Ngốc đồ nhi, đây cũng không phải là nhàn sự a.
Lý Quan Kỳ ánh mắt sắc bén, mông cách bên trong chúng quy là chúng ta tiên hiển, dù là ngươi minh trưởng không nhận, chúng ta cũng muốn nhận. Vì tìm kiếm đáp án cũng tốt, vẫn là cứu Văn Bắc Mạc cũng tốt, cái này Nam Cương nhất định phải đi một chuyến.
Vậy chúng ta lúc nào động thủ?
Bây giờ.
Không tệ, nếu là chậm nữa chút, sẽ trễ.
Lý Quan Kỳ ý vị thâm trường nói.
Là, sư tôn.
Nhưng ngươi cũng đừng đi.
Nghe vậy, Sở Liên Thiên không có phản bác, chỉ là nói khẽ, sư tôn vạn sự cẩn thận.
Yên tâm đi, ngốc đồ nhi.
Lý Quan Kỳ cười cười.
Ngươi cùng Ngoan Đồ Tôn liền thanh thản ổn định tại cái này Tuyệt Mạc Thiên Quan, chờ lấy Lao Phu trở về liền có thể.
Là, sư tôn.
Sở Liên Thiên hành lễ, sau đó hỏi, tất nhiên sư tôn bây giờ muốn đi, cái kia đồ nhi liền cáo từ trước.
Đi thôi.
Lý Quan Kỳ gật đầu một cái.
Giống.
Đồng nhiên, Bắc Mạc truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc gào thét.
Lý Quan Kỳ cùng Sở Liên Thiên đôi thầy trò này đồng thời liếc nhau, lập tức hướng quan tường bay đi.
Bất quá trong chớp mắt, hai người liền đã tới quan tường.
Thời khắc này quan tường bên trên, tất cả mọi người ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Bắc Mạc chỗ sâu.
Nơi xa, đạo kia che khuất bầu trời thân ảnh, duỗi ra trăm đầu cánh tay bỗng nhiên cắm vào giới ngoại hỗn độn dòng lũ.
Quanh thân ma văn triệt để sáng lên, giống như thiêu đốt hỏa diễm.
Tràn vào Bắc Mạc hỗn độn chi khí bị hắn cưỡng ép áp xúc, luyện hóa, theo cánh tay tụ hợp vào thân thể.
Hình thể của hắn lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, rất nhanh liền chọc thủng Bắc Mạc phía chân trời.
Nửa người trên lại trực tiếp thăm dò vào trong đạo kia vết nứt,
tựa như muốn cùng hỗn độn hư vô hòa làm một thể.
Chương 309, chớ có nói cười chương 309, chớ có nói cười quan tưởng bên trên Hàn Phong đột nhiên trở nên cuồng bạo, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn qua Bắc Mạc chỗ sâu đạo kia xông phá phía chân trời thân ảnh.
Ngông cách bên trong nửa người trên thăm dò vào bầu trời bị mở ra lỗ hổng, làn da màu xanh bên trên ma văn sáng lên lại dập tắt.
Thân thể khổng lồ còn tại bành trướng.
Này, đây là đang làm gì?
Quan tường bên trên, một tên binh lính nắm chặt trường thương, âm thanh bởi vì sợ hãi mà phát run.
Hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng kinh người như thế.
Đạo thân ảnh kia phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn hư vô đều nuốt vào trong bụng, trở thành vượt ngang lượng giới ma thần.
Lý Tiên Bối, hắn nhưng là tại thôn vệ hỗn độn chi khí.
Triệu Tiên Vương sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía một bên Lý Quan Kỳ.
Rõ ràng.
Lý Quan Kỳ gật đầu một cái.
Nghe vậy, Triệu Tiên Vương vừa chấn kinh lại không hiểu, cau mày, hắn chẳng lẽ liền không sợ bị nó bạo?
Cùng xoắn xuýt cái này, không bằng chú ý trước mắt.
Lý Quan Kỳ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Bắc Mạc dâng lên một cỗ phô thiên cái địa ngày màu xám lờ mụ, hướng về Tuyệt Mạc Thiên Quan cuốn tới.
Nghe vậy, Triệu Tiên Vương theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức sửng sốt, đó là cái gì?
Sau đó hắn nhắm mắt lại, thần thức trong khoảnh khắc bao trùm bản dặm, nhưng ở tiếp xúc xương mù xám thời điểm lại nhận được ngăn cản.
Triệu Tiên Vương mở to mắt, hơi nhíu mày.
Thật là nặng khí âm hàn cùng thi sát chi khí.
Không, không ngừng.
Lại còn có hỗn độn chi khí.
Ba khí hợp nhất.
Triệu Tiên Vương sắc mặt biến hóa.
Lý Tiên Bối.
Một thân ảnh bay tới.
Có chút bối rối, Triệu Tiên Vương nhìn thấy người tới, tựa như tìm được người lãnh đạo, vội vàng chắp tay nói:
"Thành chủ."
Người đến chính là thành chủ Vũ Ngai.
Vũ Ngai rơi vào trên quan tường bên trên, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia cô đánh tới xương mù xám, đây là hướng chúng ta tới.
"Không."
Lý Quan Kỳ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, cỗ này phô thiên cái địa xương mù xám là hướng về phía toàn bộ Bắc Mạc mà xuất hiện.
Nghe vậy, Vũ Ngai nhìn về phía đạo kia che khuất bầu trời thân ảnh, thần sắc có chút khó coi, hắn đến cùng muốn làm gì?
Quá nóng lòng.
Đương nhiên, Lý Quan Kỳ thở dài, giọng nói mang vẻ không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếc hận.
Cái gì?
Vũ Ngai sững sờ, nhìn về phía Lý Quan Kỳ.
Lý Quan Kỳ không nói tiếng nào, chỉ là tay áo hất lên, một vệ sáng pha không mà ra, bắn thẳng đến Tuyệt Mạc Thiên Quan trên trời cao.
Lý Tiền Bối đây là?
Vũ Ngai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo kia lưu quang hóa thành một bộ không lớn không nhỏ bàn cờ, lơ lửng tại Tuyệt Mạc Thiên Quan bầu trời.
Sở Liên Tiên cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt có vẻ nghi hoặc.
Đây không phải sư tôn muốn luyện chế 10 chuyển đế khí hình thức ban đầu sao? Chẳng lẽ sư tôn đã thành công?
Nhưng nàng vì cái gì không biết?
Sở Liên Tiên ngưng thần cảm ứng phút chốc, lông mày nhíu sâu hơn.
Không đúng, chỉ ẩn chứa một tia đế uy, còn chưa trở thành 10 chuyển đế binh, thậm chí ngay cả nửa chuyển đều không có.
Bây giờ bực này trước mắt, sư tôn tế ra cái này bán thành phẩm bản cờ, đến tột cùng ý muốn cái gì là?
Loại tình huống này, sư tôn tế ra cái này bản cờ là vì sao?
Phong.
Lý Quan Kỳ thần sắc đạm nhiên, một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy lơ lửng ở trên không bản cờ chợt tăng gọn.
Bất quá trong nháy mắt, liền trở thành một bộ che khuất bầu trời bản cờ, bao phủ Tuyệt Mạc Thiên Quan bầu trời.
Lý Tiên Bối.
Vũ Ngai nhìn xem một màn này, cau mày, khó hiểu nói, Tiền Bối chẳng lẽ là muốn giúp bọn ta ngăn cản cái kia cỗ xương mù xám?
Thấy thế, một bên Triệu Tiên Vương cười ha hà nói,
có Tiền Bối ra tay tự nhiên tốt nhất.
Mặc dù Tuyệt Mạc Thiên Quan đại trận hẳn là có thể phòng ngự được cái kia cỗ xương mù xám, nhưng có Tiền Bối ra tay, tuyệt đối không có sơ hở nào.
Người trước mắt này là ai? Chính là Trường Sinh Thiên đời thứ 3 chi chủ.
Bây giờ Trường Sinh Thiên chi chủ sư tôn,
Lý Quan Kỳ.
Mặc dù đã thoái ẩn, nhưng kỳ thật lực không thể nghi ngờ.
Có hắn ra tay, chỉ là xương mù xám đáng là gì? Cho dù là ba khí hợp nhất xương mù xám, trừ phi mông cách bên trong đích thần tới, bằng không căn bản không làm khó được trước mắt vị tiền bối này.
Bất quá nghe nói vị tiền bối này cùng mình đồ đệ,
cũng chính là bây giờ Trường Sinh Thiên Chi chủ náo loạn mâu thuẫn, cũng không biết là thật hay giả. Triệu Tiên Vương nghĩ thầm, đột nhiên trông thấy lơ lửng ở trên bầu trời bàn cờ, bộc phát ra một đạo vô biên lam quang. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền đem toàn bộ Tuyệt Mạc Thiên Quan cho bao phủ. Ổn. Triệu Tiên Vương nuốt nuốt dâu, nhìn xem màn ánh sáng màu xanh lam, lập tức cảm thấy trong lòng bình phục. Giang giác một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Vũ Ngai cùng Triệu Tiên Vương đồng thời biến sắc, nhìn về phía nguyên bản bao phủ quan tường màn ánh sáng màu xanh, bây giờ lại nổi lên một tia vết rách. Đây là Tuyệt Mạc Thiên Quan trận pháp. Cái này màn ánh sáng màu xanh lam cỡ nào bá đạo, mới vừa xuất hiện, lại trực tiếp để cho Tuyệt Mạc Thiên Quan trận pháp đều có chút không chịu nổi. Triệu Tiên Vương gượng cười nói. Nói đi, Triệu Tiên Vương nhìn về phía Lý Quan Kỳ, chắp tay cười nói, còn xin tiền bối khống chế một chút, chớ để chúng ta trận pháp phá. Nhưng rất nhanh, hắn liền không cười được. Giang giáp phanh. Chỉ thấy màn ánh sáng màu xanh lam giống như tuyên thệ chủ quyền, trực tiếp đem Tuyệt Mạc Thiên Quan trận pháp cho nghiền nát. Triệu Tiên Vương nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn về phía Lý Quan Kỳ, Lý tiền bối đây là vì cái gì? Nếu như nói lúc trước là màn ánh sáng màu xanh lam quá mức bá đạo, để cho Tuyệt Mạc Thiên Quan trận pháp suýt nữa không chịu nổi. Vậy bây giờ màn ánh sáng màu xanh lam trực tiếp đem trận pháp cho nghiền nát, chẳng lẽ cũng là bởi vì quá mức bá đạo? Đây tuyệt đối không có khả năng. Lý Tiền Bối chính là tiên khí chủ nhân, chẳng lẽ còn không thể khống chế tiên khí uy năng? Sư tôn. Sở Liên Tiên tên đồ đệ này rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt không hiểu nhìn về phía chính mình sư tôn. Quan tường bên trên cuồng phong phần phật, cuốn lên Lý Quan Kỳ áo bảo. Hắn đứng chắp tay đưa lưng về phía đám người, thần sắc hờ hững, đối với sau lưng kinh hoàng và chất vấn, ngẩng mặt làm ngơ. Lý Tiền Bối, ngươi đây là ý gì? Còn xin cho một cái giảng giải. Thành chủ Vũ Nhai phát giác được không đúng, thần sắc hơi trầm xuống. Triệu Tiên Vương cũng cuối cùng phát giác có cái gì không đúng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ. Đồ nhi, ngươi có biết mông cách bên trong hiện thế thời điểm, vì cái gì trước tiên tập kích Trường Sinh Thiên? Lý Quan Kỳ âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Nghe vậy, Sở Liên Tiên mặc dù không hiểu sư tôn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là mở miệng trả lời. Bởi vì hắn cảm nhận được uy hiếp. Vì cái gì cảm nhận được uy hiếp? Sở Liên Tiên hơi nhíu mày, tiếp tục trả lời. Có lẽ là bởi vì Trường Sinh Thiên đã không phải trước đây hắn chỗ cái kia Trường Sinh Thiên. Những người kia cũng sẽ không là người một nhà, đúng không? Đúng. Sở Liên Thiên lông mày càng nhạo càng sâu, gật đầu nói. Vậy chúng ta vì cái gì không có việc gì? Lý Quan Kỳ tiếng nói rơi xuống, Sở Liên Thiên lập tức con người hơi co lại. Đúng vậy à, vì sao mông cách bên trong chỉ tập kích Trường Sinh Thiên, lại không có tập kích Thần Sơn? Rõ ràng Thần Sơn cùng Trường Sinh Thiên cách nhau không xa, hơn nữa lấy sư tôn thực lực, cũng đủ để cấu thành uy hiếp. Có thể mông cách bên trong lại đối với Thần Sơn làm như không thấy, đối với sư tôn làm như không thấy, thật giống như cấu bất thành uy hiếp. Ngốc Đồ Nhi. Chúng ta một mực cùng hắn là người một nhà a. Lý Quan Kỳ quay đầu lại, mỉm cười. Lý Tiền Bối. Vũ Ngai âm thanh đột nhiên cất cao, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Lý Quan Kỳ, loại này trước mắt, liền chớ có nói cười. Chương 310, mỗi người như long chương 310, mỗi người như long lão phu tại nói cười. Ha ha. Lý Quan Kỳ cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân bê. Ông, bao phủ Tuyệt Mạc Thiên Quan Thiên Địa bản cờ đột nhiên phát ra tiếng vang, trên bản cờ giăng khắp nơi đường vân sáng lên chói mắt lam quang. Những văn lộ kia như cùng sống tới đồng dạng, cấp tốc lan tràn xen lẫn. Hóa thành một tấm gió thổi không lọt màn sáng, đem trọn tòa hùng quan đóng chặt hoàn toàn. Trên tường thành, trừ Sở Liên Thiên bên ngoài, tất cả mọi người nhìn qua Lý Quan Kỳ, đều là không tự chủ liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Vũ thành chủ, Thiên đình cũng không phải kết cục tốt, để cho lão phu giao phó ngươi một cái kết cục tốt ta. Lý Quan Kỳ nhìn về phía thành chủ Vũ Ngai, nhà âm thanh cười nói: "Mơ tưởng." Thành chủ Vũ Ngai thần sắc cực kỳ khó coi, lòng bàn tay ngưng kết tiên lực, sau đó đột nhiên một trường bộ hướng màn ánh sáng màu xanh lam. "Oanh!" Vũ Ngai vị này tiên tôn một kích toàn lực rơi vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, mà ngay cả một tia gợn sóng cũng chưa từng gây nên. Lý Quan Kỳ, cái này quan nội nhưng có mấy triệu người, trong đó còn có không ít là các ngươi trên thảo nguyên con dân, ngươi đến cùng ý muốn cái gì lạ? Cái kia xương mù xám như đánh tới, có bao nhiêu người có thể còn sống? Vũ Ngai vừa sợ vừa giận, chết trước mà hậu sinh. Nó tới. Lý Quan Kỳ tiếng nói rơi xuống, xương mù xám đã đến. Quan ngoại, truyền đến thê lương tiếng kêu rên. Chỉ thấy cái kia kéo dài không dứt lều trướng trực tiếp bị sương mù xám bao phủ lại, chỉ truyền ra làm người sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền lại không một tia âm thanh. Phản phất quan ngoại cái kia mấy trăm vạn chạy nạn người, chỉ trong nháy mắt liền đã chết đi không có một tia dãy rủa khả năng. Giây lát, phô thiên cái địa ngày sương mù xám giống như thủy triều tuôn hướng Tuyệt Mạc Thiên Quan, cùng màn ánh sáng màu xanh lam đụng vào nhau lúc lại không gặp mảy may trở ngại. Cái kia sương mù xám theo màn sáng đường vân, như rồi bâu mật giống như rót vào trong đó. Quan tường bên trên, Lý Quan Kỳ thân ảnh lóe lên, đi tới Sở Liên Thiên bên cạnh, sau đó xách theo bờ vai của nàng liền hướng về nội thành bay đi. Đáng chết! Thành chủ Vũ Nhai giận dữ, nhưng không thể làm gì, hắn biết mình thực lực căn bản ngăn không được Lý Quan Kỳ. Thành chủ, làm sao bây giờ? Triệu Tiên Vương nhìn xem không ngừng lan tràn sương mù xám, liên tiếp lui về phía sau, không dám nhiễm một chút. Lui! Thành chủ Vũ Nhai một tiếng quát chói tai, hai tay bấm niệm pháp quyết, hạo đã uy năng tính toán đẩy lui cuốn tới sương mù xám. Nhưng mà lại chỉ là uổng công, cái kia phô thiên cái địa sương mù xám vẹn vẹn dừng lại một cái chớp mắt, liền lại lần nữa lan tràn. Thấy thế, Triệu Tiên Vương sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía màn ánh sáng màu xanh lam, "Thành chủ, trận pháp này coi là thật không phá được. Về phía sau thử xem." Thành chủ Vũ Ngai hóa thành một vệt sáng, hướng về Tuyệt Mạc Thiên Quan đằng sau bay đi. "Chạy, chạy mau." Quan tường bên trên binh sĩ gặp thành chủ đều chạy, từng cái đánh tới bởi, không dám làm bất kỳ dừng lại gì, nhưng lại có thể chạy đến đâu đi đâu. Tuyệt mạc trong thiên quan thành, tất cả mọi người đều đi ra, ngẩng đầu nhìn bao phủ toàn bộ bầu trời màn ánh sáng màu xanh lam, nghị luận ầm ĩ màn sáng kia là cái gì, chẳng lẽ là trận pháp không thành? Xem ra hẳn là tuyệt mạc thiên quan trận pháp. Trận pháp này đột nhiên bao phủ toàn bộ bầu trời, chẳng lẽ quan ngoại có phiền toái gì hay sao? Quảng trường phía tây viện lạc trong đám đó, Tát Nhật Na cùng tộc trưởng Tát Tháp cũng đi ra trong phòng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một màn. Khắp nơi đều không được an bình a. Tộc trưởng Tát Tháp lo lắng mở miệng nói. Tát Nhật Na vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu truyền đến. A, đây là có chuyện gì? Tộc trưởng Tát Tháp cùng Tát Nhật Na đối mặt, ánh mắt đều là hơi trầm xuống. Sau đó, một đạo lại một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, gọi người nghe lông tơ đứng thẳng. Tộc trưởng Tát Tháp vừa bày ra thần thức, một cỗ lạnh lẽo thấu xương xâm nhập thần thức, để cho sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Cha. Tát Nhật Na nhìn xem cha đột nhiên cứng tại chỗ, lo lắng hô một tiếng. Ngày Na cứng tại chỗ tộc trưởng Tát Tháp, trên mặt hốt nhiên ngưng ra sương lạnh, hắn chậm rãi giơ tay lên, gằn từng chữ. Nhanh, chạy. Tính treo ở tuyệt mạc thiên quan bầu trời trên bàn cờ, Sở Liên Thiên dắt chính mình tiểu đồ đệ, trầm mặc nhìn xem sư tôn bóng lưng. Lý Quan Kỳ đứng chắc tay, đứng ở bàn cờ bên cạnh, gặp dưới chân thành chỉ chúng sinh trầm luân. Phô thiên cái địa sương mù xám từ bắc mà đến, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa tuyệt mạc thiên quan liền bị bao phủ hoàn toàn. Chỗ trong tầm mắt đều là mở một mảnh. Tuyệt mạc thiên quan tất cả mọi người đều bị vây ở trong lồng giam, giống như dê đợi làm thịt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia diệt thế một dạng sương mù xám, một chút cắn nuốt chính mình, bao quát hết thảy xung quanh. Lý Quan Kỳ, ngươi tưởng là trường sinh tiên đời thứ ba chi chủ, mà ngay cả trên thảo nguyên con dân đều không dung tha. Sương mù xám bên trong truyền đến Vũ Nhai khàn cả giọng tiếng mắng chửi. Mà Lý Quan Kỳ vẫn như cũ chắp tay đứng bàn cờ bên cạnh, đối với Vũ Nhai tiếng mắng chửi mắt điếc hai ngơ. Anh, tuyệt mạc thiên quan hậu phương truyền đến tiếng vang. Mở cho ta a. Sương mù xám bên trong, Vũ Nhai gào thét phóng tới màn ánh sáng màu xanh lam, không ngừng tế ra sát chiêu, tính toán mở ra một đạo lỗ hổng. Từ bỏ đi. Lý Quan Kỳ âm thanh cuối cùng vang lên, bình đạm được giống đang trần thuật sự thật. Cho dù ngươi có tiên tôn sơ kỳ tu vi, nhưng muốn mở ra lỗ hổng, trong thời gian ngắn khó mà làm đến. Lý Quan Kỳ, ta thao tổ tông ngươi. Vũ Nhai giống như điên dại, không ngừng manh kích lấy màn ánh sáng màu xanh lam. Thả chúng ta ra ngoài. Thả chúng ta ra ngoài a. Trên bầu trời, đứng tại trên bàn cờ Lý Quan Kỳ lắc đầu, không tiếp tục để ý sư tôn, ngươi đến cùng vì cái gì đột nhiên như thế? Sau lưng vang lên Sở Liên Tiên âm thanh. Lý Quan Kỳ ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người nàng, trong ánh mắt kia không có thương hại, chỉ có một loại gần như tàn khốc bình tĩnh. Đồ nhi, cái này tuyệt mạc thiên quan trông quá lâu, cũng nên sập. Hôm nay đi qua, Bắc Mạc sẽ hoàn toàn nên đón tân sinh, không còn là cái kia chịu bốn vực chèn ép Bắc Mạc, mà Bắc Mạc con dân cũng biết nên đón tân sinh. Tiếng nói rơi xuống, Lý Quan Kỳ đưa tay vung lên. Thiên địa bàn cờ tia sáng chợt tăng vọt, đóng chặt hoàn toàn tất cả khe hở. Màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, một điểm cuối cùng ánh sáng bị sương mù xám thôn phệ. Cái gì là tân sinh? Sở Liên Thiên lông mày nhíu chặt. Tân sinh là vĩnh sinh. Đồ nhi, ngươi cứ việc nhìn xem chính là. Lý Quan Kỳ chắp tay đứng ở bàn cờ bên cạnh, dưới chân là bị sương mù xám bao phủ hoàn toàn tuyệt mạc thiên quan. Kế này như thành, người trong thiên hạ người như rồng. Thế gian lại không kỳ thị thành kiến có thể nói. Thanh âm của hắn càng mờ mịt, dần dần tiêu tan trong gió, cùng sương mù xám bên trong tiêu rên hòa làm một thể. Cả tòa tuyệt mạc thiên quan, tòa này ngăn chặn Bắc Mạc vạn vạn năm hùng quan, bây giờ trở thành một tòa cực lớn tế đàn. Mà hắn chính là cái kia tự tay nhóm lửa tế hỏa người. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn chướng khí chỗ sâu. Vô Cực đưa tay chấn đi đánh tới độc trùng, nhìn về phía trước dẫn đường Phương Thốn, vẫn còn rất xa. Đã đến. Phương Thốn dừng bước lại, một tòa bò đầy màu xanh sẫm độc đằng cửa hang đập vào tầm mắt. Dây leo bên trên rơi lấy đỏ tươi như máu của hoa, cánh hoa biên giới chảy xuống dính dính chất lỏng, rơi trên mặt đất thực ra đen thui hố nhỏ. Đen như mực cửa hang còn truyền đến nhàn nhạt thi số vị. Đây chính là trấn thi quật cửa hang. Vô Cực đi lên trước, cùng Phương Thốn sóng vai. Phương Thốn thu hồi bản đồ trong tay, nhíu nhíu mày, mở miệng nói, làm sao nhìn không quá giống đâu. Chương 311, chúng ta bên trong giống như là có trở ngại ngại thần thức chi vật. Phương Thốn thu hồi thần thức, nhíu mày, vào xem. Vô Cực chắp tay hướng đi cửa hang. Phương Thốn thấy thế, chỉ có thể đợi kịp. Từng trận âm phong từ sâu trong động gào thét mà đến, trên vách đá bỗng nhiên mang theo một loạt đến tọa, tản ra yếu ớt quang. Vô Cực cùng Phương Thốn một trước một sau đi tới, không khí nồng nặc thi số lệnh hai người cho mày. Nói thực ra, ta luôn cảm thấy chúng ta không nên cứ như vậy nên ngang đi vào. Phương Thốn âm thanh trong động lộ ra. Nói thực ra, ta luôn cảm thấy chúng ta không nên cứ như vậy nên ngang đi vào. Phương Thốn âm thanh trong động lộ ra phá lệ đột ngột. Ánh mắt của hắn đảo qua trên vách đá nến tọa, ánh mắt mang theo một tia bất an. Những cái kia ngọn nến hỏa diễm là màu xanh lục, ngọn lửa khiêu động biên độ hoàn toàn nhất trí, phản chiếu chung quanh nham thạch bên trên hiện đầy vằn vẹo cái bóng. Giống như là có vô số một tay tại trong vách đá cạo, muốn tránh thoát đi ra. Cùng cụt. Một tiếng nhỏ xíu vang động từ dưới chân truyền đến. Phương Thốn cúi đầu xem xét, lập tức hít sâu một hơi. Hắn dẫm nát không phải tảng đá, mà là một đoạn xương khô, trên đầu khớp xương còn dính nửa mảnh rách nát ống tay áo. Con đường này chết qua người. Phương Thốn giơ chân lên, nhíu mày. Đột nhiên, một đạo nữ nhân tiếng khóc lóc lờ mờ truyền đến. Vô Cực cùng Phương Thốn đồng thời hướng phía trước nhìn lại. Có nữ nhân ở khóc. Phương Thốn tim đập không hiểu tăng tốc, chỗ này tốt sinh quỷ dị, chẳng lẽ còn có quỷ quái hay sao? Tu tiên còn sợ quỷ? Vô Cực bay đầu liếc qua Phương Thốn, sau đó hướng về nguồn thanh âm đi đến. "Vô Cực huynh, chờ ta một chút." Phương Thốn thấy thế vội vàng đuổi theo. Vô Cực cùng Phương Thốn một mực đi về phía trước, nhưng mà cái kia như có như không nữ tử tiếng nức nở, từ đầu đến cuối nghe nói hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân. Mà từ quỷ dị lục sắc dưới ánh lửa, đen như mực cửa hàng chỗ sâu không ngừng tuôn ra sương trắng, giống như là quỷ môn mở rộng. Ở đâu ra sương mù? Phương Thốn đầu ngón tay vừa chạm đến cái kia sương trắng, liền như bị rắn độc cắn một cái giống như bỗng nhiên lùi về. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn lại kết tầng màu xanh đen miếng băng mỏng, bộ băng ở dưới da thịt đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc, hôi bại. Một cỗ dây rứt hàn ý theo kinh mạch bật lên, hắn vội vàng vận chuyển linh lực, vừa mới đem vụn băng cho chấn bỡ. Sương mù này có vấn đề. Phương Thốn cắn răng lắc lắc cổ tay, đầu ngón tay vẻ hôi bại lại chậm chạp không tiêu tan. Giống như là đem người sống sinh khí vào chỗ chết rút. Vô Cực sớm đã đi đến xương trắng chỗ sâu, màu xanh biết ánh đến tại phía sau hắn lúc sáng lúc tối, đem cái bóng của hắn kéo đến lao trường. Nữ tử kia tiếng khóc lóc đống nhiên rõ ràng. "Ô ô con của ta." Con của ta trong tiếng khóc bọc lấy đau tê tâm liệt phế sở, nghe Phương Thốn tê cả da đầu. Hắn nhìn xem Vô Cực bóng lưng, hô: "Vô Cực huynh, ngươi đi làm nhanh như vậy đi à, chờ ta một chút." Nhưng Vô Cực không có trả lời Phương Thốn. Đáp lại hắn là chợt cất cao rít lên. "A." Giọng nữ thê lương giống như lưỡi dao vạch phá không khí, xương trắng đống nhiên cuộn, vô số cái bóng mơ hồ tại trong xương mù thoáng hiện. Khuôn mặt của bọn hắn đều bao phủ tại trong sương mù xám, chỉ có thể nhìn thấy đen ngòm hốc mắt, nhìn chằm chằm Phương Thốn. Đột nhiên, Phương Thốn con ngươi giống như động đất đồng dạng, nhìn phía trước chẳng cảnh, toàn thân run rẩy. Chỉ thấy phía trước Vô Cực đầu đột nhiên rớt xuống, trên mặt đất lộc cộc lăn lộn. Cái kia trắng nếu khuôn mặt giống như là chết rất lâu, đen như mực hốc mắt trống rông giống như là đang đánh giá Phương Thốn. "Vô Cực huynh." Phương Thốn sắc mặt bị sợ trắng bệnh. Tí tách, tí tách. Đỉnh đầu truyền đến âm thanh, Phương Thốn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, một giọt tanh hôi thi nước rơi trên mặt của hắn. Đỉnh động lại treo ngược mấy chục cỗ thi thể. Đầu lưỡi rũ cụp lấy rủ xuống tới ngực, con mắt trợn lên, trong con mắt đọc lại cực hạn sợ hãi. Ổ bụng của bọn họ đều bị xé ra, tạng khí không cánh mà bay, chỉ còn lại trống rỗng lồng ngực. Theo âm phong hô cạch mà lắc lư, giống từng chuỗi rách nát túi ra. Con mắt đang động. Phương Thốn âm thanh run không còn hình dáng. Những thi thể này ánh mắt quả nhiên đang chậm rãi chuyển động, đồng loạt nhìn về phía Phương Thốn. Trong hốc mắt trống rỗng chảy ra thi thủy, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại Phương Thốn ngẩng trên mặt, dính dính lạnh bớt. "Con của ta, ngươi trông thấy con của ta sao?" Phụ nhân tiếng khóc vang lên lần nữa, lần này gần trong gang tấc. Phương Thốn đột nhiên quay đầu, trên mặt mang sợ hãi. Chỉ thấy trong sương mù khói trắng đi ra một người mặc áo đỏ nữ tử, tóc dài che mặt, trong ngực ôm một cái dùng bao vải đen bao lấy đồ vật. Hình dáng giống như là cái hài nhi. Nàng từng bước một đi tới, chân chùi hai chân giẫm ở do thi thủy chồng chất thành trong vũng nước, phát ra lạch cạch âm thanh. "Người mẹ hắn đừng tới đây." Phương Thốn toàn thân nổi da gà lên, tính toán vận chuyển thể nội linh lực, nhưng bây giờ giống như một cái không có tu vi phàm nhân. Mặc hắn như thế nào thôi động, cũng không có ý nghĩa. "Ngươi đừng tới đây a." Phương Thốn liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng nhiên, nữ tử áo đỏ giống như là nghe hiểu Phương Thốn lời nói, quỷ dị dừng lại, tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Mà Phương Thốn thấy được một tấm thối giữa khuôn mặt, làn da giống pha phát thịt thối giống như tầng tầng dụng, lộ ra phía dưới sâm bạch sương sọ. Trong hốc mắt không có con mắt, chỉ có hai cái hắc động chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngậy. "Hắn ở đây a?" Nữ tử áo đỏ đống nhiên cười, tiếng cười sắc bén giống móng tay thổi qua vết động, khó nghe the thé. Nàng chậm rãi xốc lên trong ngực miếng vải đen, lộ ra cũng không phải hài nhi, mà là một khỏa đẫm máu đầu người. Đầu người ánh mắt còn tròn tròn, rõ ràng là Vô Cực đầu người. "Nói đùa cái gì?" Phương Thốn bị dọa đến ngã nhào trên đất. Hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình, mạnh hơn hắn bên trên gấp mấy lần Vô Cực cứ như vậy bị tháo xuống đầu người. Nữ tử áo đỏ ôm Vô Cực đầu người từng bước một tới gần, thối giữa ngón tay hướng về Phương Thốn lồng ngực chụp tới. "Tâm của ngươi, rất tươi sống cho ta đi, cho ta hải tử a, ta mẹ ngươi chứ?" Phương Thốn mắng một tiếng, liền lăn một vòng hướng về sau chạy đi, tính toán rời đi cái này quỷ dị chỗ. Có ánh sáng, Phương Thốn đầu cũng không dám trở về, một đường lao nhanh, nhưng chạy chạy, nhưng lại về tới nơi này. Lần này hắn chẳng biết tại sao chạy tới nữ tử áo đỏ sau lưng, giống như là quỷ đạt tượng. Trước mắt ngoại trừ nữ tử áo đỏ, còn có Vô Cực không đầu thi thân thể. Huyễn cảnh, chắc chắn là huyễn cảnh. Phương Thốn gắt gao cắn đầu lưỡi, mùi máu tươi ở trong miệng tràn ngập ra, đau đớn để cho hắn tâm ngã vào đáy cốc. Bởi vì cảnh tượng trước mắt tựa như là chân thực. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ chậm rãi xoay người. "Ngươi không được qua đây a." Trong động âm phong cuốn lấy thi sú, đem màu xanh biết ánh đến tuổi đến lúc sáng lúc tối. Vô Cực toàn thân bao phủ hộ thể cương khí, nhìn xem nhắm mắt lại trên nhảy dưới tránh Phương Thốn, nhíu mày. "Đây là chúng ta."